Vật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thóc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: Con voi thiện chiến truyền thân Sanyama Vajra sẽ do Đức Phật Đăng giảng giải với sự được hợp của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Mới đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Đại Tam Bảo trong một bức hài nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trạch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng đảm bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính dân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 17 tháng 10, 2010, con voi thiện chiến. Tiền thân Sanyama Vajra, anh hùng nào chẳng có anh hùng tính. Chúng con cũng thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng từ bi diễn nhập cho bài học năm mươi bốn hai nhé.
Nikaya. Xin đại lễ chiêu cùng được xin chào tất cả quý sư tử. Chương trình đời sống của chúng ta, mỗi người đều có những chủ đề, có những khổ thọ mà phải vượt qua. Trong những giây phút như vậy, chúng ta rất cần sự khuyến khích, khích lệ. Nhưng mà thường thì người đời chỉ biết khen và chỉ biết chê. Chỉ có những bậc thiện trí, đặc biệt là bậc Đức Thế Tôn cao cả, Ngài mới có thể cho chúng ta những lời khuyên đúng thời, đúng chỗ. Và những lời khích lệ đó khơi dậy những cái ý chí vốn tiềm ẩn ở bên trong chúng ta. Câu chuyện ngày hôm nay là đưa chúng ta trở về với một giai thoại quen thuộc, đó là hoàng tử Minh Đát, một người em cùng cha khác mẹ của Đức Phật. Đã có những trở ngại lớn ở trong cuộc tu hành bởi vì cái xuất thân đặc biệt và có hoàn cảnh xuất gia đặc biệt của mình. Nhưng mà Đức Phật đi một phương tiện để đưa chuyện này đến bên bờ của giác ngộ. Mời quý Phật tử nghe câu chuyện này qua lời đọc của vị MC, và sau đó chúng ta sẽ được nghe Phật thoại từ đại đức Phật Đăng, vị giảng sư của chương trình hôm nay. Xin mời quý Phật tử đọc cho chánh văn của bài học hôm nay.
Bài học hôm nay có dự năm 17 tháng 10 2010, con voi thiện chiến, tiền thân Sangama Vachara, anh hùng nào chẳng có anh hùng tính. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về tôn giả Ananda. Từ khi trở về thành Kapila lần đầu tiên, cho người em trai, hoàng tử Ananda, xuất gia xong, bậc đạo sư đã đi ra khỏi thành Kapila, tuần tự đi đến xá vệ và sống tại đây. Tôn giả Ananda nhớ lại, khi cầm lấy bình bát của Thế Tôn, cùng với Thế Tôn đi ra khỏi nhà, thì một thích nữ có tình cảm đối với Ananda, nhìn ra cửa sổ, với đầu tóc đang chảy dở. Thấy vậy nàng nói: sao hoàng tử Nanh Đá lại đi ra với bậc đạo sư? Mong tôn giả hãy sớm trở về. Nhớ tiếng nói của nàng, tôn giả sanh luyến ái, không vui vẻ, trở thành vàng vọt và tay chân nổi gân. Bậc đạo sư biết được tin này, suy nghĩ: ta sẽ khuyên dạy Nanh Đá từ bỏ chiến sách ái tình và tu đạo giải thoát. Ngài đi đến phòng Nanda ở, ngồi xuống chỗ sẵn sẵn và hỏi: này Nanda, ông có an vui trong pháp và luật này không? Bạch Thế Tôn, tâm con bị nàng chi phối, con không an vui. Này Nanda, trước đây ông đã đến chiêm bái trước sân chưa? Bạch Thế Tôn, con chưa đến. Vậy chúng ta hãy đi. Bạch Thế Tôn, nhưng con không có thần thông, làm sao con đi được? Này Nanh Đát, ta sẽ đưa ông đi với thần lực của ta. Rồi bậc đạo sư cầm lấy tay vị trưởng lão bay lên hư không. Giữa đường, hai vị đi qua một đám ruộng bị cháy. Trên một khúc cây bị cháy, một con khỉ cháy ngồi với mũi và đuôi bị sức lông trụi hết. Da ngoài bị cháy, chỉ còn da trong bê bết máu. Bậc đạo sư hỏi: này Nanh Đát, ông có thấy con khỉ không? Dạ có, Bạch Thế Tôn, hãy nhìn nó cho kỹ. Rồi bậc đạo sư dắt Nanh Đá và chỉ cho Nanh Đá thấy trải dài 60 dặm là cao nguyên Manosila, bãi hồ lớn như hồ Anotata, kỳ vị, vân vân. Năm con sông lớn, toàn bộ núi tuyết có hàng trăm cảnh trí tuyệt đẹp với núi vàng, núi bạc, núi bảo châu. Rồi bậc đạo sư hỏi: này Nanh Đá, trước đây ông có thấy cung điện cõi trời 33 chưa? Bạch Thế Tôn, con chưa thấy. Hãy đi, này Nanh Đá, ta sẽ chỉ cho ông thấy cung điện cõi trời 33. Rồi bậc đạo sư dắt Nanh Đá đến đấy và ngồi trên hoàng thạch tọa. Thiên chủ Sắc Cá Đế Thích liền đi đến với chư thiên của hai thế giới, của hai thiên giới, đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống một bên. 25 triệu tiên nữ của Đế Thích và 500 thiên nữ với bàn chân bồ câu cũng đến đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Phật đạo sư làm cho Nanda khởi tâm say đắm, nhìn 500 thiên nữ ấy không chớp mắt. Này Nanda, ông có thấy các thiên nữ với bàn chân bồ câu này không? Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Này Nanda, những thiên nữ này đẹp hay sách nữ của ông đẹp? Bạch Thế Tôn, ví như con chỉ cái tàn thế so sánh với cung nữ của vua. Cũng vậy, nếu so sánh thích nữ của vua với các thiên nữ này. Này Nanda, nay ông sẽ làm gì? Bạch Thế Tôn, làm thế nào để được các thiên nữ ấy? Làm sao môn pháp sẽ được các thiên nữ ấy? Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn hứa với con rằng do hành trì pháp sa môn con sẽ được các thiên nữ ấy, thì con sẽ hành trì pháp sa môn. Này Nanda, ta hứa với ông đó, hãy hành trì đi. Chúc mời sách Anacha tiếp theo.
Như vậy, vị trưởng lão đứng giữa thiên chúng sau khi được lời hứa của Thế Tôn liền thưa: Bạch Thế Tôn, chớ quá chậm trễ, chúng ta hãy đi về và con sẽ hành trì pháp sa môn. Bậc đạo sư đưa Nanda trở về kỳ viên và vị trưởng lão bắt đầu hành trì pháp sa môn. Bậc đạo sư gọi vị tướng quân chánh pháp và bảo: Này Xá Lợi Phất, Nanda em của ta giữa thiên chúng cõi trời 33, vì thích thú các thiên nữ đã khiến ta lấy lời hứa của ta để khích lệ vị ấy. Cùng các ấy, bậc đạo sư báo tin cho trưởng lão Đại Mục Kiền Liên, trưởng lão Đại Ca Diếp, trưởng lão Ana Lục Đà, trưởng lão Ananda, vị thủ kho chánh pháp, tất cả 80 vị đại đệ tử và lần lượt các tỳ kheo còn lại đều biết. Trưởng lão Xá Lợi Phất, vị tướng quân chánh pháp, đi đến trưởng lão Nanda và nói: Có thật chăng? Này hiền giả Nanda, nghe nói giữa thiên chúng cõi trời 33, hiền giả đã khiến bậc đạo sư hứa là hiền giả sẽ hành trì pháp sa môn để được các thiên nữ. Rồi trưởng lão nói tiếp: Nếu sự việc như vậy thì phạm hạnh của hiền giả tùy thuộc nữ nhân và hệ lụy đến phiền não. Nếu hiền giả hành trì pháp sa môn vì mục đích được các nữ nhân ấy thì có khác gì giữa hiền giả và một người làm thuê để lấy lương? Lời nói ấy khiến tôn giả Nanda xấu hổ và liền dập tắt mọi ham muốn. Cũng với phương tiện này, tất cả 80 vị đại đệ tử và các tỳ kheo còn lại đều khuyên răn khiến tôn giả Nanda xấu hổ. Tôn giả Nanda nghĩ, suy nghĩ, điều ta làm thật không xứng đáng và với tàm quý. Tôn giả Nanda kiên trì nỗ lực tăng trưởng thiền quán và chứng quả A-la-hán. Rồi tôn giả Nanda đi đến Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, con xin giải tỏa Thế Tôn khỏi lời hứa. Bậc đạo sư nói: Này Nanda, khi ông đã đạt quả A-la-hán, lời hứa được giải tỏa khỏi rồi. Biết được sự việc này, các tỳ kheo tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện về hiền giả Nanda. Hiền giả Nanda thật là dễ dạy, chỉ một lời khuyên răn đã khiến vị ấy xấu hổ. Hiền giả Nanda liền hành trì pháp sa môn và chứng quả a la hán. Bậc đạo sư đi đến chánh pháp đường và hỏi: Này các tỳ kheo, các ông đang họp ở đây bàn câu chuyện gì? Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỳ kheo, không phải chỉ nay mà thuở xưa Nanda cũng đã nghe lời xin dạy như vậy. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình, một người huấn luyện voi. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát đạt được sự thiện xảo trong nghề nghiệp và phục vụ một vị vua thù nghịch với vua Ba La Nại. Bồ Tát được bảo huấn luyện con voi quý của vua và huấn luyện nó tốt đẹp. Vua ấy quyết định xâm chiếm bồ đồ Ba La Nại, liền đem Bồ Tát đi theo, cưỡi lên con voi quý cùng với quân đội lớn đi đến Ba La Nại, bao vây thành và gửi tối hậu thư cho vua Ba La Nại: hãy giao quốc độ hay chiến đấu. Vua Pramadatta quyết định đánh, liền triệu tập đội binh hùng hậu tại cửa thành, thân tháp canh và chiến đấu. Vua thù địch cho con voi quý mặc áo giáp, rồi tự mình mặc áo giáp, cưỡi lên đầu con voi, cầm một câu móc sắc bén, thúc con voi tiến đến trước mặt thành và nói lớn: ta sẽ công phá thành, giết mạng sống của tên vua thù địch, khiến vương quốc nó rơi vào trong tay ta. Khi thấy các quân dự thành đổ bùn sôi, ném các hòn đá từ máy ném, con voi ấy sợ chết nên không có thể tiến tới và lùi bước. Tức thì vị tượng sư đến và nói: này voi thân, con là bậc anh hùng đã quen thuộc chiến đấu tại trận địa như vậy, nếu con lùi bước thì thật là không xứng đáng. Bồ Tát khuyên con voi với bài kệ này: anh hùng quen chiến trận, voi được tiếng lừng lẫy lừng tấn công các cửa thành, sao voi lại lùi bước, phá mau thanh cửa sắt, nhổ lên các cột trụ, đạp nát các cửa thành, hỡi voi mau vào thành. Nghe nói vậy, theo lời khuyên, con voi quay trở lại, lấy cái vòi quấn vào các cột trụ, nhổ chúng lên như nhổ các cọng nấm. Nó đạp nát cửa thành, bẻ gãy thanh cửa, đi vào thành và chiếm lấy vương quốc của vua. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài liền nhận diện tiền thân. Thời ấy con voi là Nanda, vua là Ananda và sư trưởng huấn luyện voi là ta vậy. Chuyện tiền thân Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, của Hòa thượng Thích Minh Châu, giáo sư Trần Phương Lan dịch. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Còn Đức Đăng Kinh Đệ Đức Tam Bảo, có Kinh Đăng Đệ Chí Tôn Đức Tăng. Xin chào quý vị cô tu nữ, xin chào Phật tử. Cái câu chuyện hôm nay nói về anh hùng và anh hùng tính. Thì chúng ta cũng biết đối với bậc đạo sư là bậc tối thường, khi mà điều phục đối với chúng sanh hữu tình, như là chúng ta biết coi trong cái bài kinh Sa Môn Quả, Đức vua Sa Thế ngày cùng với Tài tướng Kỳ Bà vào một cái khu rừng mà Thế Tôn cùng với 1250 vị tỳ khưu mà yên lặng đến nỗi mà vua phải lông tóc dựng ngược. Nhưng mà khi đến, khi cứ nghĩ rằng quân sư Kỳ Bà đem bình để hiến cho quân địch, nhưng mà khi đến tận mắt chứng kiến việc Đức Thế Tôn cùng với 1250 vị tỳ khưu ngồi yên lặng, khi đến những chiếc lá vàng rơi, những cái tiếng đó cũng vẫn nghe được, không có tiếng lòng hắn của Chư Tăng, làm cho vua Sa Thế rất là hoan hỷ, mong ước rằng con của mình sẽ có cái sự nhu thuận như vậy, nhưng mà ngược lại không được như ý của vua Sa Thế. Còn đối với Đức Thế Tôn, ngày vì có nhất thiết chủng trí, ngày biết được cái pháp nào cần quá độ chúng sanh, cái điều gì cần khích lệ cái chúng sanh hiện hữu. Dù là quá khứ hay hiện tại này thì chúng ta cũng nghe, chúng tôi không lặp lại câu chuyện, chúng tôi chỉ trình bày cái ý nghĩa cho quý vị, chia sẻ ý nghĩa kiến thức về học tập trong câu chuyện này. Bởi chúng ta biết Đức Thế Tôn ngày biết cái ý cứu tùy niên tiền não của chúng sanh, ngày có nhất thiết chủng trí, ngày có vô chướng ngại trí, ngày có đại đi định trí, ngày có cái quyền lực thắng trí. Ngài biết được các quyền nào, tính tấn nhìn định tuệ quyền của chúng sanh nào yếu mạnh. Và chúng ta cũng biết Tôn giả Nan Đà là một vị được ở trong phẩm người tối thắng nói về trong các vị đệ tử hộ trì các căn môn tối thắng là năm đá, thì chúng ta thấy rằng Tôn giả Năm Đá là một vị hữu duyên, Đức Thế Tôn là vị đạo sư vô thường. Nên từ cái câu chuyện hiện tại thì chúng ta thấy rằng Tôn giả Năm Đà là cái ngày lễ đám cưới, cũng là cái ngày làm phước Đức Phật và chữ Tăng. Và chúng ta cũng biết Tôn giả Năm Đà là con của bà Di Mẫu Gotami. Và khi mà Hoàng Hậu Maya thân hà rồi thì chính Di Mẫu Gotami nuôi dưỡng Đức Bồ Tát chúng ta sau này thành Phật Gotama hay là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì khi mình nói về Đức Thế Tôn ngày xuất gia rồi thì La Hầu La xuất gia rồi Năng Đà thừa kế cái đế nghiệp đó, rồi cuối cùng thì cũng độ cho Năng Đà. Những cái vị dòng họ Thích Ca cũng từng tự tu tập. Vì cái thánh sản hay là cái sự giải thoát là cái ước muốn của tất cả chúng sanh có cái sự vô sợ, cái sự luân hồi. Và dù là cái ngày đám cưới của mình, nhưng mà khi mà làm phước đến Đức Phật và chữ Tăng thì chúng ta vẫn thấy Tôn giả Năng Đà là một cái người từ tay của mình bưng cái bình bát đưa Thế Tôn ra khỏi khỏi cái tự vừa cái ngôi nhà của mình. Nhưng mà cứ đi và Đức Thế Tôn này cũng không nhận là bình bát, đi cho đến khi mà về đến cái tịnh xá, Đức Thế Tôn người hỏi Tôn giả Năng Đà có muốn xuất gia hay không, thay vì nói là không, nhưng mà ngược lại cái duyên khiến cho Tôn giả Năng Đà nói rằng muốn xuất gia. Nhưng mà khi xuất gia rồi đó, thì chưa chứng được đạo quả, chưa đoạn trừ được phiền não, nên cái tâm thường sanh lên nhớ đến cái vị hôn thê trong cái ngày lễ cưới, nàng đứng trong nơi cửa nói với cái lời âu yếm mà mong chàng về sớm. Những cái lời nói đó cứ quay quẩn, nó làm cho tâm của vị tu sĩ không có an ổn trong những đời mục tu tập. Và chúng ta cũng biết đối với chúng sanh là có sắc tưởng, thân tưởng, hương tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng hay pháp tưởng. Những cái gì mình nghe nói, những cái gì mình nhìn thấy, ví dụ chúng ta thấy một cái vị mà hồng nhan chi kỷ mà chúng ta thường nghe, một cái trong những cái bộ phim mà người ta thường nói là những bộ phim Tàu, thì mình thấy hồng nhan chi kỷ đây là một cái người mà mình thương yêu hay là một người mà lý tưởng đối với mình. Thì chính là nàng Kalayani cũng là một cái mặt trăng ở tên thành Tất Lá Quá Thú, là một người nữ có cái gương mặt rất là đẹp. Nhưng mà khi mà thành hôn thì lang quân của mình bây giờ đã bỏ đi xuất gia rồi, thì cái vị tu sĩ bây giờ là Năng Đà cũng vẫn nhớ đến cái tiếng nói của vị hôn thê của mình do tin tưởng. Tuy rằng trong đời sống tại tự viện thì không có tiếng nói của cái vị hôn thê, nhưng mà chính khi mình nghe thì những cái cảnh thân mình đã nghe rồi thì cái tin tưởng nó sẽ gợi lại, khiến cho cái tâm tư của Thái tử Năng Đà trở thành bỏ lơ cái công việc xuất gia tu hành của mình, luôn luôn nhớ đến những cái lời nói, những cái cử chỉ, những cái hình bóng mà in sâu trong cái tâm tư của công tử Năng Đà hay là hoàng tử Năng Đà, bây giờ là vị tỳ khưu Năng Đà. Và khiến cho vị này trở thành thân xa dằn dọp, da dẻ nó không còn láng, không còn bóng nữa. Khiến như vậy nên chư tỳ khưu đã biết được việc này, và Tôn giả Ananda đã hỏi Tôn giả Năng Đà có hoan hỷ trong cái đời sống pháp lực này không. Thì khi mà nghe nói rằng không có ưa thích trong đời sống Năng Đà này, và không có đời sống phạm hạnh này, và cái điều này Đức Thế Tôn người đã biết và ngài đã đến để động viên vị tỳ khưu Năng Đà. Và ngài đã đem lên những cái cảnh giới mà chúng ta thường biết như cõi trời Đao Lợi, hoặc là xuyên qua cõi tứ đại thiên vương dưới chân núi Di Mã Lập Sơn, hay là trong cái núi Tuyết Sơn. Thì những cái điện đó không có khả năng đi được, như Đức Thế Tôn người dùng đằng phong để đưa vị này. Và trên con đường du hành đó, thì thấy một cái hình bóng, đó là một hình bóng của một con khỉ bị cháy nám lông, rồi lông lá bị cháy xám và chột mắt như vậy. Và cái hình bóng đó cũng được Tôn giả Năng Đà nhìn thấy với cái sự gợi ý của Đức Thế Tôn. Thì khi lên đến cõi trời rồi thì các nàng thiên nữ thì ngược trở lại những cái hình bóng, những cái bóng dáng của những nàng thiên nữ ở cõi trời, thì chúng ta biết rằng tất cả những nàng thiên nữ đó, cái phước báo của những vị này đều là do cái phước báo nhân loại nó được hình thành nên một cái sắc đẹp toàn diện mà thường thường chúng ta gọi là thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên giới dâm sinh hoặc thiên giới thọ mạng, thiên sắc, thiên hương, thiên sức, thiên vị, thiên giới dâm sinh hay thiên giới thọ mạng. Thì tất cả những cái vị phi thiên nữ hay là cái thiên nam đó, dù sống một thời gian lâu nhưng mà vẫn có cái thân hình như là một vị 16 tuổi mà thôi, khiến cho nâng tài nhìn thấy và coi như đem cái sự so sánh, thì thấy cái người vợ của mình hay là cái vị hôn thê ở nhân loại của mình trong dòng sắc cái giá đó, giống như con khỉ mà nó cháy bộ lông, chém lông rồi chột mắt thì nếu so sánh với các nàng thiên nữ. Và lúc bây giờ nó cái cảnh sắc ái đó là cái cảnh của các nàng thiên nữ, và cái cảnh đẹp mê ly của cõi trời đó làm cho cái vị này hướng đến cái đối tượng khác, không còn và muốn đạt được những cái nàng thiên nữ này. Và Đức Thế Tôn ngày nói rằng nếu mà thực hành phạm hạnh sẽ được như vậy. Thì chúng ta thấy rằng vì Đức Thế Tôn ngày cũng biết một người mà đạt giai phải dùng giai lễ, cũng như Thái tử Năng Đà bây giờ tu là Tỳ Khưu Năng Đà rồi nhưng vẫn nhớ cái hình bóng của cái người vợ, cái vị hôn thê của mình, bây giờ dùng cái hình ảnh của các nàng thiên nữ, nhưng mà đâu phải cái người nhân loại mà cộng trú với chư thiên nhân hiện tại được, phải tu tập rồi phải chờ quá sanh rồi sanh về cảnh giới chư thiên để cộng trú với các nàng thiên nữ này. Mà Đức Thế Tôn cũng biết điều này, ngài cũng biết điều này, nên ngài đã khéo dụ dùng cái phương tiện đứng ra làm chủ hôn cho Năng Đà nếu Năng Đà thực hành phạm hạnh. Và Đức Thế Tôn cũng biết rằng cái duyên lành về phòng hộ các căn môn đó là cái nỗ lực tu tập hay là đó là cái khuynh hướng chí nguyện của tôn giả Năng Đà. Nên Đức Thế Tôn này đã đứng ra để hứa làm chủ hôn. Nhưng mà cái chuyện mà ở trên cõi trời tất cả những cái vị tỳ khưu cũng biết được, và chúng ta thấy ở trong tự viện thì nó cũng có chuyện, nó cũng có nhiều cái chuyện mà nó cũng nhiều mặt mà mình phải hiểu. Và chúng ta thấy như là tôn giả Năng Đà khi mà cái việc mà đó khi tỳ khưu mới bàn với nhau, tôn giả Năng Đà thực hành phạm hạnh vì mục đích khi phạm hạnh, vì phạm hạnh là mong thoát khỏi cái biển khổ sông mê, cái sự luân hồi sanh tử, nhưng mà giờ thực hành phạm hạnh để mong được những cái gì khi phạm hạnh, đó là được cộng đúng với nàng thiên nữ hay là người làm thương làm mướn làm thuê người ở đời đi nhận viện lương. Và từ khi tỳ khưu phàm đã chọc mà tôn giả Năng Đà như vậy và rất là xấu hổ khi mà thực hành phạm hạnh mục đích phi phạm hạnh, và những cái lời chiêu chọc của những vị tỳ khưu đã làm tự ái, đã làm chạm đến cái tự ái của tôn giả Năng Đà và khiến cho tôn giả Năng Đà tách ly hội chúng mà sống một mình, viễn ly độc cư, vì cái hội chúng đã làm cho tôn giả Năng Đà cứ gặp hỏi hoài nên vị này đã sống biệt lập và nỗ lực tu tập phạm hạnh. Khi mà tu tập nó phạm hạnh đó, thì cái mục đích duyên lành do cái tâm tục sinh là hợp trí, nên cái sự thực hành pháp độ để trở thành vị đệ tử tu thúc môn quyền đã được thọ ký và viên mãn trong cái thời kỳ Đức Phật Gotama. Nên tôn giả Năng Đà dễ dàng tu tập trong cái thời kỳ yên tĩnh đó đã chứng ngộ đạo quả A-la-hán. Và khi chứng ngộ đạo quả A-la-hán thì sau cái đời sống thì không còn đời sống khác, vì những cái tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ quả, tứ đạo, hoặc là tâm sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, hay là chúng ta gọi là chính pháp thánh, bốn đạo, bốn quả, một niết bàn, thì chính pháp thánh này được tỳ khưu Năng Đà khố triệt, chứng ngộ đoạn trừ tất cả những kiết sử lậu hoặc, nhất là 12 tâm bất thiện, còn 4 sự bất thiện và những cái bất thiện liên quan đã được đoạn trừ vĩnh viễn. Đoạn trừ bằng cái sự đoạn trừ vĩnh viễn là đoạn trừ bằng tâm đạo, kinh oan đoạn trừ là bằng tâm quả, thanh tịnh đoạn trừ bằng niết bàn, và tất nhiên là tất cả những cái lậu hoặc nó không còn nữa. Và khi mà đã thành tựu phạm hạnh với cái đời sống phạm hạnh như vậy, nhưng mà tôn giả Năng Đà cũng nghĩ rằng cái lời hứa của Đức Thế Tôn với mình đối với cái sự thực hành phạm hạnh đã được 500 nàng thiên nữ, nên tôn giả Năng Đà là bạch Đức Thế Tôn về lại trú xứ của Thế Tôn và bạch Đức Thế Tôn nghĩ lời cái lời hứa đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngày nhắc lại với cái tôn giả Năng Đà biết khi mà đắc chứng đạo quả sơ đạo thì còn luân hồi 7 lần, khi mà đắc đến nhị đạo nhị quả thì chỉ luân hồi cõi dục 1 lần, nhưng khi đắc đến tam đạo tam quả thì sanh về năm tịnh chư thiên, hoặc nếu không đắc thiền cũng sanh về cõi sơ thiền và từng tự sẽ niết bàn. Còn khi mà đắc đạo quả a la hán thì sẽ biên tịch sang cái đời sống thì không còn đời sống khác. Thì Đức Bao Vũ khẳng định cho tôn giả Nan Đà đó, cái lời hứa được quỷ khi mà cái tâm đạo tâm tứ đạo tứ quả sanh lên để đoạn trừ mầm mống của sự sanh hữu, sanh y, sanh hữu trong tương lai và không còn sanh hữu, sanh y trong tương lai nữa, thì làm gì có việc thành hôn với 500.000 thiên nữ. Thì đây là một cái việc, cái câu chuyện hiện tại. Thì chúng ta thấy rằng cái câu chuyện mà làm cho chư vị khương vô cùng tán thán đối với bậc đạo sư là chỉ có đức đức đạo sư đã khéo đưa tôn giả Nan Đà lên cõi trời và thấy được hiện tượng đó, mà tôn giả Nan Đà đã nỗ lực tu tập để thành tựu được đạo quả a la hán. Và cái việc mà thanh cao dằn dọc mà bỏ ăn bỏ ngủ mà bệnh tiều tụy như vậy đó, được Đức Thế Tôn lại khéo điều trị bằng một cái phương diện đưa lên giếng những cõi trời. Rồi cuối cùng tôn giả Nan Đà về thực hành phạm hạnh nỗ lực để đạt được cái điều này. Nhưng mà khi thực hành đó, bởi vì Đức Phật đã nói trong cái giáo pháp mà gọi là khéo thuyết đó, thì mình thực hành đó, có muốn giác ngộ cũng được giác ngộ, mà không muốn giác ngộ cũng được giác ngộ, mà có muốn cũng được giác ngộ, mà không muốn cũng được giác ngộ. Cũng giống như một người lấy dầu vậy, đi tìm những cái hạt cái dầu rồi bỏ vào trong cái cối ép, dù người đó có cầu nguyện được dầu cũng được dầu, dù người đó không cầu nguyện được dầu nhưng mà cái phương thức ép đó thì cũng ra dầu, dù người đó có cầu nguyện cũng có dầu, mà người đó không cầu nguyện cũng có dầu. Tại vì sao? Vì đó là cái phương thức để lấy dầu. Nên Đức Thế Tôn lại nói cái giáo pháp của Đức Thế Tôn là để đoạn trừ phiền não. Nên khi một người thực hành cái pháp rồi đó thì tự đoạn phiền não, dù người đó có muốn hay không muốn thì cái phiền não nó cũng sẽ đoạn trừ. Vì sao vậy? Vì chánh kiến và chánh tư duy nó thuộc về tệ phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới phần, chánh tấn, chánh định, chánh lực, chánh định thuộc về định phần. Mà khi mà giới định tệ sanh khởi như vậy đó, bát chánh đạo sanh khởi trong tâm sơ đạo đó, thì bắt đạo quả tu đùa. Bát chánh đạo sanh trong tâm nhị đạo thì đắc đạo quả tứ đà hàm. Bát chánh đạo sanh trong tâm tam đạo tam quả thì gọi là bậc a na hàm. Bát chánh đạo sanh trong tâm tứ đạo tứ quả thì gọi là bậc a la hán. Thì đoạn trừ những cái phiền não. Nên chúng ta thấy đứa con người tuyên bố cái chánh pháp mà khéo thuyết hoặc là khéo thực hành đó, với một vị chánh đẳng giác thuyết giảng đó, thì dù người đó thực hành đó, không muốn giác ngộ cũng giác ngộ, mà muốn giác ngộ cũng giác ngộ, mà không cũng giác ngộ, mà có cũng giác ngộ. Tại vì cái điều cái pháp mà giác ngộ, nên người đó thực hành cái pháp đó thì người đó sẽ giác ngộ. Thì ví dụ cái phương thức lấy dầu vậy, hay là cái người đó với cái phương thức lấy lửa vậy đó, người đó dùng hai cái thanh cây khô xả sát vào nhau với bùi rùi, dù người đó có ước muốn có lửa cũng có lửa, người đó ước muốn không có lửa cũng có lửa, người đó ước muốn có lửa cũng có lửa, mà người đó ước muốn không cũng có lửa. Tại vì sao? Vì hai cái thanh củi khô được xả với nhau với bùi rùi thì nó sẽ phát thanh lửa, dù ước muốn hay không ước muốn nó cũng có lửa. Như vậy thì đó là những cái điều mà Đức Thế Tôn vị đạo sư vô thượng chánh đẳng giác khi ngài tuyên bố thực hành cái chánh pháp của ngài, do ngài chứng ngộ và cái chánh pháp đó có hiện năng hướng thường trí giả tự mình tân chứng. Thì đó là điều mà khiến cho Tỳ Khưu Nan Đà quên đi nàng hôn thê của mình, cũng như bỏ đi dưới cái sự cộng trú của 500.000 thiên nữ, và vì đó sẽ không còn phải sanh tử luân hồi, không phải chịu sự dày dò của phiền não như là những cái tham ái, những cái sân hận và những cái si mê nữa, không còn những cái sự phiền não lộ hoạt này. Chính vì như vậy nên tôn giả Nan Đà, chúng ta thấy nếu một người Phật tử hay là một vị tỳ khưu hay là một vị tu nữ hay là bốn chúng đệ tử Đức Phật, với người nào tin rằng bậc đạo sư vị vô thượng chánh đẳng giác thực hành cái pháp này, mình thực hành dù có ước muốn cũng được giác ngộ, mà không ước muốn cũng được giác ngộ, hoặc là có ước muốn cũng được giác ngộ, mà không ước muốn cũng được giác ngộ. Còn khi mà Đức Thế Tôn nói về ngoại đạo, dù ngoại đạo có ước muốn cũng không có được giác ngộ, không có ước muốn cũng không được giác ngộ, mà có ước muốn cũng không được giác ngộ, không ước muốn cũng không được giác ngộ. Đức Thế Tôn là ví dụ như người lấy cát rồi bỏ vô cối ép vậy đó, muốn có dầu thì cũng không bao giờ có dầu, mà cầu nguyện cũng không có dầu, mà không cầu nguyện cũng không có dầu, mà có cầu nguyện cũng không có dầu, mà không cầu nguyện cũng không có dầu. Vì sao vậy? Vì nó không phải là phương thức để lấy dầu. cũng giống như là người lấy lửa vậy, người đó dùng hai cái thanh củi, hai cái thanh cây ướt cả sát với nhau, vậy người đó có cầu nguyện để có lửa cũng không có lửa, người này không cầu nguyện cũng không có lửa, và có cầu nguyện cũng không có lửa, mà không cầu nguyện cũng không có lửa. Tại vì sao? Vì không phải là cái phương thức để lấy lửa. Thì đúng là con này biết được cái con đường để đoạn trừ phiền não. Và các loại đạo đó dù có trình bày như thế nào, dù họ có tuyên bố như thế nào, mà Đức Thế Tôn ngày tuyên bố ngoài con đường bắt chánh sẽ không có tứ quả sa môn. Đức Thế Tôn tuyên bố với Tứ Thất Đa là cái người đệ tử cuối cùng của ngài, người đệ tử đó là người tu theo ngoại đạo, nghi ngờ nghi vấn và hỏi Đức Thế Tôn và đã trình bày như vậy. Thì chúng ta thấy Tôn giả Nam Đà dù là bị khổ lụy với cái người hôn thê của mình đêm nhớ ngày mong, hay là dù ở cái sự ước muốn đối cộng trú với nàng thiên nữ, nhưng mà rồi cái tâm tứ đạo tứ quả sanh lên đã đoạn trừ những cái tham ái đó. Và có một lần chúng tôi có nhận giảng một cái đề tài ở bên Đông Phật Giáo Nguyên Thủy, là một người họ yêu cầu cái đề tài gọi là thất tình, thì chúng tôi cũng lấy những câu chuyện để chúng tôi giảng. Thật sự chúng ta không có phải là người có thất tình, tại vì chúng ta bị tham ái mà nó làm cho chúng ta thất tình thôi, và cái đối tượng đó là cái đối tượng khả ái đối với chúng ta. Nhưng mà nếu có một đối tượng nào khả ái hơn thì chúng ta sẽ quên đi đối tượng đó liền, chứ không có một cái chuyện mà mình phải thương nhớ nhớ như người ta suốt cả cuộc đời của mình, điều đó không bao giờ có. Cái chuyện thất tình chẳng qua cái đối tượng đó hấp dẫn đối với mình, nhưng mà nếu có một đối tượng hấp dẫn hơn thì cái đối tượng kia sẽ được quên đi, cái đối tượng kia sẽ được đẩy về vĩ bản, đẩy về vĩ bản chứ không còn hiện hữu nữa. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy Tôn giả Nam Đà nhớ nàng Kalajani, nhưng mà khi gặp các nàng thiên nữ khả ái hơn thì cái hình bóng của nàng hôn thê ở nhân loại của mình đã phai mờ rồi, bây giờ chỉ còn những cái hình bóng của những nàng thiên nữ thôi. Nhưng mà khi thực hành đúng cái chánh pháp của Đức Phật rồi thì các nàng thiên nữ đó cũng không còn gì là hấp dẫn nữa, vì thấy được cái nguy hiểm của những cái lậu hoặc phiền não, những cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, và những cái dục ái, hữu ái hay là sắc ái, vô sắc ái. Vị này đã thấy được những cái nguy hiểm của nó, nên bình thường Đức Thế Tôn ngày thường nói đệ tử của Đức Thế Tôn nó biết cái vị ngọt nhưng mà cũng biết sự nguy hiểm và biết cái sự thoát ly ra cái nguy hiểm của dục, của thọ hay của cảm thọ hay của sắc. Cái nguy hiểm của sắc hay của dục hay là của cảm thọ thì các cái vị đó cũng biết được cái vị ngọt là thế nào, cũng biết được cái nguy hiểm là gì, cũng biết cái sự thoát ly là gì. Một người thực hành cái phạm hạnh đúng với chánh pháp đúng với tôn thuyết giảng thì vị đó sẽ là vị thành tựu được đạo quả niết bàn. Đó là cái duyên lành của Tôn giả Nam Đà. Như vậy thì chúng ta thấy người Đức Thế Tôn ngày nói hiện tại cái câu chuyện mà Nam Đà được khích lệ, cái anh hùng tính được thanh khởi, và với cái sự mà nỗ lực tu tập đó đã đạt được đạo quả niết bàn. Thì Đức Thế Tôn vừa nói cái chuyện quá khứ cũng vậy. Thì chúng ta thấy là khi mà Tôn giả Nam Đà có một kiếp là một con voi, con voi được huấn luyện, được khéo huấn luyện, khi mà lâm trận tiền con voi đó lùi bước, thì cái người này đánh cái vị chiến tướng đã khích lệ con voi không thể nào mà được khéo huấn luyện rồi có một cái danh tiếng tốt như vậy mà lại lùi bước trước cái trận tiền như vậy. Và với cái vị thầy huấn luyện voi đã khéo khích lệ con voi, là chính Đức Vua đã cởi con voi đó đã đạt được cái mục đích cuối cùng, đã dẹp được quân giặc và đã thành tựu được cái thành trì, đã hoàn toàn thống trị cái vương quốc. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy dù là một con vật chúng ta thấy đối với con vật cũng khéo khích lệ. Nếu mà có một cái lời nói khéo khích lệ là những trăm ngôn mỹ từ, hay là thường thường chúng ta thấy những cái lời nói như là ái ngữ, lợi hành, đồng sự, những cái lời nói ái ngữ có thể khích lệ người ta, khích lệ những con vật, dù là con người hay con vật, những cái lời nói nó làm cho mình có thể làm thấy được cái mục đích. Nên Đức Thế Tôn là tuyên bố cái pháp của Đức Thế Tôn vì thực hành để đoạn trừ phiền não, và cái người đệ tử khéo thực hành và Đức Thế Tôn cũng khéo thuyết giảng. Và vì Đức Thế Tôn biết rằng người đã thực hành được nên Đức Phật người mới thuyết giảng, ngày mới khích lệ, ngày mới sắc ấn, ngày mới nhắc nhở, ngày mới mới thấp thắng lên để cho người đó nỗ lực để thành tựu phạm hạnh là mục đích cuối cùng đạo quả A-la-hán. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện như vậy đó, thì người Đức Thích Tôn này biết được cái căn cơ trình độ của chúng sanh, ngài biết được chúng sanh nó có tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, mạnh yếu, và người đó có cái tùy niên phiền não như dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, những cái tùy niên phiền não nào Đức Thích Tôn này cũng biết được, và ngài đã kéo dùng cái cách không phải cái cách Tôn Giả Năng Đà để áp dụng cho tất cả những vị tỳ khưu, nhưng mà có nhiều vị tỳ khưu đó thì Đức Thích Tôn này ngày khích lệ bằng cái cách khích lệ khác nhau. Ví dụ chúng ta thấy như là ngày Sô Ná Cơ Lý Phá đi kinh hành tinh tấn đến nỗi mà máu chảy theo đường kinh hành, nhưng mà Đức Thích Tôn người thấy bị người nỗ lực tinh tấn quá mức độ như vậy, và ngài dùng cái cách gãy đờn tỳ bà, nói về cái cách gãy đờn, và đúng là cái nghệ thuật hay là cái cầm trường thi họa mà Tôn Giả Sô Ná Cơ Lý Phá lúc còn tại gia thích chơi đờn tỳ bà. Và Đức Thích Tôn người nói nếu gãy đờn dùng thì thế nào, dây đờn dùng thì cái âm thanh nó sẽ không có, nhưng mà nếu dây đờn quá thẳng như thế nào thì cái âm thanh nó cũng cái đờn dây đờn sẽ ít, nhưng mà nếu cái dây đờn đó nó không quá dùng mà không quá thẳng thì âm thanh như thế nào, một âm thanh kỳ diệu được xuất hiện. Thì Đức Thế Tôn ngài khéo khéo khích lệ như vậy thôi, thì Tôn Giả Sô Ná Cô Lý Thá đã khéo phát triển thiền quán một thời gian không lâu thì đã chứng quả A La Hán. Thì chúng ta thấy không phải Đức Thích Tôn áp dụng cái cách đó cho tất cả mọi vị, mà ngài biết được vị đó đang có cái tấn quyền mạnh, bây giờ cần phải có cái định quyền. Bởi thường thường chúng ta thấy ngũ quyền đó, tính quyền đó, phải có cái tệ quyền, tấn quyền phải có định quyền, niệm quyền thì lúc nào cũng cần phải có. Một người mà có cái tính quyền mạnh đó, thì nó sẽ sanh ra dao động nếu không có định quyền. Còn một người mà có tính, một người có tấn quyền mạnh và không có định quyền thì nó sẽ sanh ra dao động. Còn một người mà có cái tệ quyền, cái tính quyền mà không có cái tệ quyền cũng không được. Một người có tính quyền mạnh quá mà không có tệ quyền, người đó sẽ sanh ra cái sự mê tín dị đoan, nên cần phải có cái tệ quyền để làm cho cái tính quyền nó quân bình lại. Và người có tệ quyền cũng có cái tính quyền nó làm cho cái tệ quyền đó thấu triệt cái lý nhân quả. Cái sự tu tập nó có từng tự thứ lớp, chứ không phải tình cờ đột nhiên, mà tất cả chúng sanh thực hành nó có nhân duyên, nó có cái tình tự thứ lớp, chứ không có cái chuyện ngẫu nhiên ở trong Phật giáo. Thì chính vì như vậy nên Đức Thế Tôn ngài biết được cái tâm của Tôn Giả Năng Đà, dù là ở quá khứ kiếp làm một con voi chiến thì cũng được cái vị huấn luyện do khích lệ, dù là kiếp hiện tại làm vị tỳ khưu bất đắc dĩ phải xuất gia, nhưng mà Đức Thế Tôn người cũng khéo để cho vị này đoạn trừ được những cái lậu hoặc. Nên trời người thường tán thán Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ đường người thượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Hay là chúng ta thấy Chúa Trời Đế Thích tán thán Đức Thế Tôn bằng cái từ Nam Mô Tát Xá Phật Giáo Quá Tô A La Hán Tô Sam Sam Bút Tát Xá. Dù là trời Phạm Thiên, dù là A Tu La, dù là tứ đại thiên vương, dù là Đức Trời Đế Thích, thì các cái vị đó cũng dùng những cái lời để tán thán Thế Tôn là bậc vô thường, là bậc tối thắng, là bậc thiên nhân tư tối thượng trong tam giới này. Không có ai mà có thể hơn Đức Thế Tôn về phương diện thuyết pháp giảng đạo, khích lệ sắc tấn cho chúng sanh tất cả trong tam giới này để đoạn trừ những cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu hay vô minh lậu. Như vậy thì chúng ta thấy bởi Đức Phật ngày mới tuyên bố đó, trong cái sự lợi ích đó, lợi ích cái thấy là thấy được Đức Phật là chủ tăng, cái sự lợi ích của nghe là nghe được chánh pháp và khéo tác ý để ly dục. Và chúng ta cũng thấy có hai nhân hai duyên làm chúng sanh có chánh kiến đó, là nghe pháp của người khác mà khéo tác ý. Thì chính Đức Phật nói rằng nghe pháp của vị chánh ẩn giá và khéo tác ý đó là cái duyên sanh chánh kiến, và nghe pháp và không khéo tác ý sanh ra cái tà kiến, đó là nghe pháp của ngoại đạo. Và cái sự tác ý vì không có phải là thiện pháp và không có phải là chánh pháp, nên người đó không có thể nào khéo tác ý đến cái tướng vô thường, tướng khổ hay tướng vô ngã được, nên người đã sanh ra những cái tà kiến. Nên chúng ta thấy cũng có nhiều người họ nghe pháp xong rồi nhưng họ không có tác ý, vì cái khả năng chánh pháp, cái chánh pháp nó không có hướng thường, hay là cái pháp mà được thiết nó không có hướng thường, nên những chiến tranh nó sanh ra tà kiến. Chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện mà chúng tôi kể, như là tiền thân tôn giả Ananda có một kiếp cha của tôn giả Ananda có cái thương người con mình cho của tiền đế quý. Nhưng mà khi mà gặp ông đạo sĩ đó, ông thuyết về cái thuyết luân hồi tỉnh hóa. Trong cuộc đời này cái chuyện hơn xưa ma rủi, cái chuyện tình cờ thôi, chứ không có phải là nhân quả. Nhưng mà cái vị vua này đã tin cái điều này do có hai cái người, một người nhớ được một kiếp kiếp trước là một người cư sĩ, kiếp sau lại sanh làm nô lệ, kiếp trước là một người người đầu tể, một kiếp sau sanh làm vị tể tướng, khiến cho đức vua cả tin với cái thuyết là luân hồi tịnh hóa. Có nghĩa là cuộc đời chúng ta như là cuồng chỉ chạy dài thôi, tình cờ cái chuyện tốt xấu chỉ là hên xui tình cờ đến với mình thôi, chứ không phải là một cái nhân quả tổ sanh từng tự thứ lớp hay là cái điều kiện để tổ sanh. Vị này bỏ mất đi cái tính cái tính hiện tại tu tập. Và thật sự một cái người mà có cái chủ thuyết luân hồi tịnh hóa đó, thì chúng ta thấy một cái điều mâu thuẫn. Cái người đã tu với người không tu cũng giống nhau, nhưng mà tại sao những người đã lại tu? Những cái thuyết luân hồi tịnh hóa đó, cũng có nhiều người họ mắc phải những cái chủ thuyết này trong cái đường lối tu tập với cái dạng khác nhau, nhưng mà họ vẫn không có nhận diện được. Ví dụ một người xuất gia họ tu tập đó, với một người cư sĩ tu tập sau này cũng sanh một cảnh giới giống nhau, thì cái đó là cái bất an phẩm hạnh, hay là đó là một cái bất an phẩm hạnh. Khi nghĩ về mình, tại sao mình xuất gia mình tu tập rồi cũng sanh về cảnh giới đó, là những người cư sĩ họ có vợ có chồng rồi họ cũng sinh hoạt tình dục như vậy, họ cũng sanh về cõi cảnh giới đó, như vậy mình với họ cũng giống nhau. Mặc người đó khi suy nghĩ như vậy, người đó sẽ bất an sống trong đời sống xuất gia, nghĩ rằng nó cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà đối với Đức Phật, đối với bậc đạo sư, thì cái tánh khóa khế thuyết thầy cho biết rằng một cái người tu tập đó, do tính tấn niệm định tuệ quyền, hay là người đó tu tập do cái hạnh tu tập, vì đó với cái đời sống xuất gia thì dễ dàng để đoạn trừ phiền não. Đời sống tại gia cư sĩ thì có người gia duyên thực sự, nên người đã tu tập đó khó để mà đoạn trừ được cái phiền não lậu hoặc do cái đời sống cư sĩ liên hệ đến những cái dục lạc. Và người đó phải khéo chấp nhận những cái lời dạy của Đức Phật, thực hành những cái giới định tuệ, cố gắng thực hành thì mới có thể tiến bộ được. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật là vị đạo sư và biết được cái căn cơ trình độ của chúng sanh, và ngài khéo thuyết để cho những cái vị này đoạn trừ những cái phiền não. Và tất cả những đệ tử trong cái thời kỳ mà hữu duyên hữu phước họ gặp được Đức Phật, và Đức Phật ngài khéo thuyết cho những vị này, và vị này đã thực hành, khéo thực hành, nên dù người này không có muốn giác ngộ nhưng cũng giác ngộ, dù là có muốn giác ngộ cũng là giác ngộ, dù không muốn giác ngộ cũng giác ngộ, và có muốn giác ngộ cũng giác ngộ. Vì cái phương pháp giác ngộ cũng như cái phương pháp lấy dầu hay là cái phương pháp nấu cơm vậy, nếu mình lấy gạo bỏ vô chụm lửa lên, mình chụm lửa đúng vừa chừng thì cũng sẽ thành cơm, dù mình có muốn hay không muốn cũng thành cơm. Nhưng nếu một người lấy cát mà bỏ vào trong cái nồi đó, dù người đó có cầu nguyện có van xin lại lực đó, thì cái phương pháp đó cũng không thể lấy cơm được, vì cát thì nấu cũng chỉ thành cát thôi chứ không thể nào thành cơm. Những người thực hành sai cái phương pháp cũng giống như người lấy cát mà nấu hoài cũng không thành cơm được. Còn tông với tông giả Năng Đà là một người có cái đối tượng khả ái, lúc nào tâm tôi cũng suy nghĩ về cái đối tượng đó, nhưng mà khi thực hành đúng cái chánh pháp rồi chánh niệm tỉnh giác thì cũng đoạn trừ được những cái lậu hoặc phiền não, cũng chấm dứt được phiền não luân hồi, cũng là trở thành một vị thánh phòng hộ các cái căn quyền, để nhất là phòng hộ các căn quyền. Vì vị đó biết được cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác trong thấy nghe ngửi nếm đụng hoặc là suy nghĩ, chính vì cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác đó con người dạy trong chánh tinh tấn chánh niệm chánh định đã phát sanh được cái chánh kiến và chánh giải thoát ở trong cái sự chánh kiến và chánh tư duy, và vị này đã trở thành vị đắc được đạo quả A-la-hán. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, trong cái bài học hôm nay nói về cái câu chuyện của tôn giả Ananda đá về con voi thiện chiến hay là anh hùng nào chẳng có anh hùng tính, nói đến cái sự tu tập nỗ lực trong nhiều kiếp. Sự nỗ lực đó nếu mà sai thông được hoặc là khích lệ được thì cái sự anh hùng, cái tâm dũng mãnh, cái sự tinh tấn nỗ lực để đoạn trừ những cái ác pháp, hoặc là tinh tấn để tu tập những cái thiện pháp, hoặc là bảo vệ những cái thiện pháp đã tu tập, hoặc là thân cận những cái bậc đáng thân cận để có thể chứng đắc được đạo quả. Đó là những cái gì trong cái nội dung của bài học hôm nay. Và với cái phần trình bày Phật ngôn con kính dâng cái phần phước báo công đức để đến quý ngài, con quý ngài đầy đủ pháp đồ sánh thành tựu Phật quả mãi lục mát cho chở chúng sanh. Xin hồi hướng phước phước này đến tất cả quý vị cô tu nữ, chư thiện nam tín nữ, chư thiên hộ trì chánh pháp, và cố tu nữ Dị Từ cũng như cụ bà Thái Thị Thống, và mong rằng trước này những vị quan hỷ thọ lãnh là tấn tu trong chánh pháp của Đức Phật và sớm đoạn từ phiền não luân hồi. Bây giờ thì con xin trả mic này cho Thượng Nội Giác Đẳng hoặc là vị nào điều hợp chương trình, con xin xuống mic ạ.
Sau thu xin chuyện về Đức Phật Đăng, xin bạch chư Tôn Đức Phật Thừa Ký Phật Tử. Hôm nay vì bận một vài công việc không có ở trong rung được lâu, sẽ rời rung trong giây lát nữa. Mình xin được thánh như sư Vũ Pháp để điều học cho chương trình ngày hôm nay. Và khi mà thánh như sư Vũ Pháp thì cũng xin thưa rằng để thánh như sư Vũ Pháp trả lời cho câu thông minh đầu tiên. Sau đó rồi thì thánh như sư Vũ Pháp tiếp tục để hỏi khi bị giảng sư và điều học chương trình còn lại. Thứ tư, chúng ta thường nghe một cái từ rất là quen ở trong Phật giáo Bắc truyền, đó là chữ phương tiện, nhiều phương tiện độ chúng sinh. Có khi nói cho văn hóa một chút từ gọi là phương tiện huyền xảo. Khi nói tới phương tiện huyền xảo cũng như là chúng ta nói những cái phương cách dự định, như là một cách giả tá, cách tạm mượn, và chúng ta mượn cái này để chúng ta làm cái kia. Thì đôi khi người ta nói là cứu cánh biện minh cho phương tiện, nghĩa là những cái mục đích thành tựu là tốt, còn cái con đường dẫn đến đôi khi nó không quan trọng. Ở đây chúng ta thấy trong trường hợp này thì Đức Phật đã nói với Tôn giả Nanda rằng nếu Tôn giả Nanda mà tu tập thì cũng có thể về cầu cứu với các vị thiên nữ, những thiên nữ kiều diễm như là Tôn giả Nanda đã thấy. Sau đó nhờ vào phương cách này mà tâm của vị này đã đổi hướng từ cái chỗ đương đương người vợ chưa cưới của mình cho đến chỗ tinh tấn tu tập. Thì nhân câu chuyện này, thỉnh vi sư nói thêm một điều là cái quan điểm về cứu cánh biện minh cho phương tiện đó, cái quan điểm đó có được chấp nhận ở trong đạo Phật hay không, và cái quan điểm mình sử dụng cái phương tiện huyền xảo để mà cứu độ chúng sinh, ví dụ chúng ta bày ra cái này đẻ ra cái kia, tuy là nó chỉ là cái bánh vẽ nhưng mà nó hữu dụng thì chúng ta có nên vẽ không? Xin thỉnh đi sư được không?
Phật Đồ Nai Nát Đa là một cái câu chuyện rất là quen thuộc ai cũng biết rằng là tại Đức Nát Đa là thật sống là không còn muốn đi xuất gia, bởi vì đã có tương thương bởi một cô gái rất là đẹp. Nên như lúc Phật á yêu người tới lợi ích cao cả cho những người thánh thiện của mình, cho nên là ngài đã tổ tình đưa Nát Đa đi về tỉnh xã và tiếp Nát Đa xuất gia. Thì khi mà Nát Đa xuất gia thì vì cái lòng thương nhớ người yêu cho nên không có tiếp tục được. Thì như vậy khi mà không tiếp tục được thì chỉ có hai con đường thôi. Một thì là rất là khổ sở, ở lại thì rất là khổ sở. Và hai thì trở về lại một cái đời phẩm của thể tục sống ở trong Đức Lạc. Thì bây giờ Đức Phật nghe thấy rằng nếu như trở về lại cái đời phẩm Đức Lạc thì Nát Đa sẽ không có được cái lời rất cao quý. Bây giờ Đức Phật nghe muốn làm sao để cho Nát Đa ưa thích tâm của sự tu tập. Như vậy quan trọng là để cho Nát Đa trở lại và ưa thích về sự tu tập. Nhưng mà làm cách nào để cho Nát Đa có thể tu tập được? Thì mọi người biết rằng là bây giờ cả Nát Đa đang dính mắt, dính mắt người khác. Thì có một cô gái mà Nát Đa yêu đó là một cái cô gái rất là đẹp, đó là một hoa hậu. Vậy thì biết rằng là Nát Đa thích người khác, và bây giờ đó muốn cho Nát Đa bỏ cái mà mình đang bị dính mắt đó đi. Thông thường đó là có một cái đối tượng mình đang thích, nhưng mà có cái đối tượng tốt hơn thì mình sẽ bỏ. Mình có thể bỏ cái đối tượng cũ của mình, thích cái bậc theo của đối tượng mới. Và như vậy ra Đức Phật ngài luôn xuống tiền đưa Nát Đa lên cặp vào chơi cho Nát Đa thấy một cái cô gái rất là đẹp, vì khiến người giao nhắn các công việc trong tất cả hàng trăm năm nay là một cô công chúa. Vì vậy cho nên là Nanda người rằng là con chủ của Nanda đang nghĩ cái ấm tu tập đó, thì có một cái cô này có thể đang vui hân hà chứ không? Thì như vậy đó là cái mà Đức Phật mà đem ra để mà kích thích cho Nanda tu tập cũng là cái phước báo của cõi trời. Phước báo của cõi trời đó thì cũng là phương thẳng hơn cái phước báo của cõi người. Mà phước báo của cõi trời đó là cạo gió cái gì mà có được cục là do cái thiền pháp mà có được. Như vậy là tất cả các phương tiện mà Đức Phật ngài đồ cho nó đã hoàn toàn vừa đúng sự thật, không hề có một cái sự lừa sự nặng cả nã, mà không hề nói dối. Tức là nếu nó đã tu tập mà lên tới cảnh giới dục giới thì chắc chắn là sẽ có được một số thiên đường như vậy hầu hạ phục vụ. Nhưng mà người tu cao hơn nữa lên tới cảnh giới sắc giới thì sẽ không còn phong những cái dục lạc nữa, mà chỉ là ở trong cái quả thiền hoa thôi. Lên tổng cõi trời cũng sắc thì cao hơn, mà con những thứ đặc tổng cái mức mà đặc tổng cái tánh chiến thể tổng cái quả vô đầu giải thoát thôi đó, thì hoàn toàn không còn sinh tử nữa. Như vậy đang ở đây trong cái phương tiện đó, thì Đức Phật Ngài cũng dùng cái phương tiện của Ngài đó cũng là một cái sự thật tuyệt đối. Ngài diễn tả rằng những một người mà có thân thiền pháp, có dù giới, có bố thí, có hành thiền, thì chắc chắn họ sẽ được chứng minh được cái cảnh trời. Mà với cái cảnh trời thì quả trời đó thì phước báo sẽ được tốt đẹp, mình thích cái gì thì mình sẽ được cái đó. Đầu tiên như vậy đó là một sự thật. Và Nanda thích thủng với sự kiện cái phước báo của quả trời thì Nanda sẽ phát tâm tu tập. Và Đức Phật Ngài dĩ sự rằng đó, một người mà khi mà họ mà phát tâm tu tập thì cái phước báo của họ sẽ đi xa hơn cái phước báo của quả người. Đó là phước báo, xin lỗi, phước báo của trời dục giới. Cho nên phước báo của cái trời dục giới đó chỉ là phước báo của việc bố thí, của việc dục giới mà thôi. Nhưng mà một vị tu theo đó, khi mà vào khó khăn đó thì chắc chắn cái đó sẽ có cái pháp thân thiên đình ra thiết về. Với cái pháp thân thiên đình thì chắc chắn sẽ có được cái quả trời, đến được quả trời sắc giới và tới sắc giới có cáo hơn nữa. Do nghĩa như là chưa có thực thân thiết về mà chỉ đắc đạo quả thì là siêu sức cả ba giữ và không còn trở thành thánh thực đúng thôi. Ở chỉ vậy nha, thì chắc chắn rằng nếu như Nanda thì có thể là thích từ cuộc sống của cõi trời, nhưng mà tu tập thì sẽ vượt lên, sẽ vượt qua khỏi những cái tham vọng tâm phương đó. Như vậy ở đây đó, chủ cảnh mà Đức Phật đặt ra đó, ban đầu ngay chỉ đặt ra cái chủ cảnh nhỏ tâm phương thôi, hợp với sở thích của chính nguyên của người đáng tu mà thôi. Và thì như vậy ngay đặt ra chủ cảnh và cái phương tiện ngay dùng đó thì đó là cái phương tiện hoàn toàn đúng đắn, là sự thật, thì miêu tả sự thật không hề giản dị. Và cái cụ cảnh đó, cuối cùng ngay cuối trang nhận các trang đó, thì cụ cảnh của cụ cảnh cuối cùng chỉ là giải thoát giác ngộ để quen cái chỉnh ngay nắng đà. Như vậy ở đây đó là không ngờ, mặc dù ngay dùng phương tiện, nhưng mà cái phương tiện này là hoàn toàn là cái phương tiện tốt đẹp, là thiền là tốt, không hề có một sự giả dối hay là một cái thiền nào khác vào cả. Ngược lại đó, có những người khi mà họ được dùng cái phương tiện thiền thảo, họ nói rằng cửa cảnh buồn bùi mất cái phương tiện đó, có khi họ dùng từ sự nói dối. Họ giả sử như là họ biết rằng người này là mình sắp chết, nhưng mà họ nói rằng không, mình ăn rất là khỏe, không sao hết á, anh cứ tiến tục đi, bảo đảm là anh sẽ không chết, mỗi ngày anh cứ niệm Phật vào. Thì thủ ra cho người ta tin tưởng rằng chỉ cần niệm Phật trên một tháng 6 là lăng mình chẳng hạn, mặc dù mình nghĩ rằng cái bệnh người này không có khỏi, nhưng mình thử tiếp thì gọi chắc chắn là không, bệnh này không thể chết thì như vậy rõ ràng cái người này đã nói dối. Tu điện này không thể là cái phương tiện tốt đẹp được, bởi vì trong đạo Phật ấy, thì không thể dùng cái câu mà nó đang cử cảnh đường mất phương tiện, tức là cử cảnh chứ là mục đích là lên nhất sao hết như đạo Phật được thì chỉ cùng tháng có từ khoan hỉ, có từ nhẹ nhàng ở trong tâm để họ tu tập. Nhưng mà những phương tiện là cái sự dối trá, là cái sự lừa gạt ấy, thì cái đó không thể chấp nhận được. Vì vậy cho nên pháp của Đức Phật ấy, thì ngài nói rằng là hoàn hảo toàn đầu, hoàn hảo toàn nửa và hoàn hảo toàn cuối. Như vậy một cái việc một người mà muốn thực hiện ấy, là một cái việc như cũng vậy, từng giai đoạn một đều phải là hoàn hảo, đều phải là tốt đẹp, đều phải là thiền thiền, đều phải là không có hại tổn hại cho mình, không có tổn hại cho người khác. Như trong trường hợp của Đức Phật á, mặc dù ngài đồ Nanda họ đã dùng số tiền như vậy nhưng mà ngài không hề tổn hại cho bản thân ngài, ngài cũng không có làm tổn hại cho ngài Nam Đà. Và như vậy đó, còn được gọi là hoàn hợp rồi, hoàn hảo rồi, tôi cũng dễ cho bọn cũng được. Còn những người mình dùng một cái phương pháp nào đi nữa, nhưng mà nếu như toàn đâu á, mình dỗ cả, rồi đằng sau mình cũng dỗ cả, mình nghĩ rằng cái đoàn thực tế là tổn đẹp á, thì cái điều đó nó không thể là hoàn toàn tổn đẹp và không thể hoàn toàn được chấp nhận ở trong đạo Phật. Trong đạo Phật á, thì cái nguyên tắc là cái thiền á, nó nguyên tắc á, là phải tâm thành sự thật. Thì nguyên tắc đó là cái tâm của một con người nó luôn là hướng tới thân hành thiền, khẩu hành thiền và ý cũng thiết nghĩ thiền. Thì đó mới ra là đó là cái tiêu chuẩn mà đặt ra trên cái tâm đường tu tập hay là những tình ứng xử của một người. Vì vậy cho nên là tuy nhiên bên ngoài thì có vẻ như câu chuyện này là đức Phật hay dùng phương tiện thần bảo, nhưng mà cái phương tiện tu thì phương tiện cái tận mục đích mà đi hoàn toàn là một đẹp cả. Thì đó là câu trả lời của con trai con gái đầu tiên, câu Phật mình phụng hợp. Và theo yêu cầu của thần thoại nhạc trạng đó thì con biết được thần thoại truyền thiêu trả lời cho câu hỏi số 2. Dạ xin chỉ điều có khi lấy nhìn cho câu hỏi số 2. Dạ cho con đọc có câu hỏi số 2 đó. Là chỉ có chưa gọi vậy mà không chưa. Dạ, và trong sự tu tập có trường hợp nào gọi là lấy độc trị độc không? Bởi vì người ta ở ngoài đời thì người ta hay nói câu vậy đó, lấy độc trị độc, người đó mà độc thì mình cũng phải độc hơn họ, hay là phải dùng một cái mà nó không có nguyên bên ngoài mà có vẻ rất là độc, nó vẻ rất là ác, nhưng mà chỉ cái đó mà trị được thì mình gặp được những cái độc hại của người kia. Thì câu hỏi đặt ra là trong cái tu tập cái trường hợp lấy độc trị độc có thể chấp nhận và có tồn tại hay là không? Dạ, con xin được kính thân sư tòa thiên chiếu ạ.
Nam mô Phật Thầy ạ. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Sư Tăng. Kính chào quý Phật tử đạo hữu. Xin tri ân ngài Như Trình Pháp. Câu hỏi vừa rồi Như Trình Pháp vừa nêu, chúng tôi xin được trả lời. Có lẽ là câu trả lời hơi dài một chút. Ở đây thưa quý vị, trong câu này có hai ý. Ý thứ nhất là lấy độc trị độc. Trong cái ý nghĩa là lấy cái xấu để đấu trị cái xấu. Đó là một nghĩa. Nghĩa thứ hai là lấy độc trị độc, tức là lấy cái phiền não này để đấu trị với phiền não kia. Ở đây chúng tôi xin được trả lời cái ý thứ nhất. Thực ra thì nếu mà chúng ta Phật ngôn thì Đức Phật này có dạy một câu: Akko thena kine ko thang asathum sathuna kine kadariyam dalena. theo chân Elisabeth qua Delhi. Lấy từ bi tháo sân hận, lấy tốt tháo không tốt, lấy thứ sáng tháo sang khang, lấy thật tháo giả dối. Ngày xưa khi mà Đức Phật này có kể lại cái câu chuyện, lúc đó ngài là vua trong đời quá khứ, là vua Varanasi. Ngài đã dùng pháp, dùng thánh pháp để dùng thiện pháp để trị quốc, và ở trong nước của ngài tất cả mọi người vì sống theo thiện pháp nên họ đều an lạc hạnh phúc, và ai cũng tán thán ca tụng đức vua của mình. Một ngày kia, đức vua Ba La Nại mới nghĩ rằng chắc có lẽ thần dân vì sợ vua quyền cho nên không dám chỉ trích ta, ta hãy đi ra ngoại thành về những miền thu quê hẻo lánh để tìm hiểu sự tình. Và ngài cùng với một người đánh xe ra đi. Đến gần biên giới có một con đường nhỏ vừa đủ cho một xe đi thôi, thì trong lúc đó cũng có một vị vua xuất khổ lắm. Vua đó là tiền thân của ngài Xá Lợi Phất. Vị vua này cũng đi xem xét dân tình để xem coi người dân họ còn khi mình có cái khuyết điểm nào không. Cho nên hai vua gặp nhau trên đoạn đường. Lúc bây giờ người đánh xe của vua bên này, tức là vua Kosala, và người đánh xe của vua Prangasi, không ai nhượng ai, bảo rằng hãy tránh qua một bên để cho xe vua của ta đi. Bên nào cũng nói như vậy. Thì cuối cùng là họ nói bây giờ nếu mà thử xem tuổi tác của ai cao hơn thì người đó sẽ được nhường đường. Thì hai vua bằng nhau, quốc độ của ai rộng hơn thì được nhường đường. Thì quốc độ bằng nhau về cái sự giàu sang, xem có ai hơn sẽ được nhiều đường, nhưng mà hai bên đều bằng nhau về tài sản. Và bây giờ họ không thể tính được để nhường đường cho nhau, nên sau đó thì họ nghĩ ra một cách là bây giờ hãy nói về đức hạnh của hai vua. Thì thưa quý vị, người đến xe của vua Kosala có ngâm lên bài kệ và cho biết rằng lấy dữ thắng hung dữ, lấy hận thù thắng hận thù, lấy giả dối thắng giả dối. Đó là cái đức hạnh của vua ta. Nghĩa là người đến xem mới nói rằng hễ mà đối với cái người mà hung dữ thì vua ta sẽ hung dữ để trị, còn nếu gặp người hiền thì vua ta sẽ hiền, còn nếu mà gặp cái người thù nghịch thì phải lấy cái thù nghịch để để đối trị. Và nếu gặp người thân thiện thì lấy sự thân thiện để đối trị. Người chân thật thì dùng cái pháp chân thật đối để đối trị. Còn nếu người giả dối thì dùng cái pháp giả dối để đối trị. Thì lúc bây giờ người đánh xe của vua Varanasi, tức là Đức Bồ Tát á, vua Varanasi là vị Bồ Tát, người đánh xe này mới nói lên một bài kệ mà Đức Phật này đã đọc lại bài kệ đó khi nãy chúng tôi có trình bày với quý vị. Lấy không hận thắng hận, lấy tốt thắng không tốt, lấy thí thắng sang tham, lấy chân thật thắng giả dối. Nghĩa là ngài chỉ biết dùng cái tốt để mà ngài thắng cái không tốt thôi, chứ không có trường hợp mà dĩ độc trừ độc. Ông vua Sứ Cô Sa Lá ngồi trong xe nghe người đánh xe của vua Pa La Nại nói như vậy, thì ông ta liền bước xuống khỏi xe và ông ta vội vàng bảo người đánh xe hãy kéo chiếc xe qua một bên để nhường cho vua Varanasi đi, bởi vì vị vua này xứng đáng để được nhiều đường hơn ta. Đó là cái câu chuyện bổn sanh mà có lẽ là trong tương lai chúng ta sẽ học tới. Thì ở đây thưa quý vị, cái tinh thần của đạo Phật là không có vấn đề là đấu trị với kẻ ở bên ngoài mà dùng cái dĩ độc trừ độc. Nói theo cái quan niệm của một số người thì họ nói gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ. Họ quan niệm là như vậy. Nhưng mà theo trong tinh thần của đạo Phật Nguyên Thủy thì Đức Phật này không có cho làm cái điều đó. Ngài còn dạy rằng này chứ thì sao, khi mà có người hành hung các ngươi mà các ngươi chỉ cần một vị thì sao nào khởi lên một cái tâm niệm oán hận thì như vậy cũng đã là không làm theo lời dạy của Như Lai rồi. Và Đức Phật này dạy rằng này, các vị theo các ngươi cần phải học tập rằng, mong rằng tâm ta luôn luôn mát mẻ dù hoàn cảnh nào, cũng sống với tâm từ chứ không sống với tâm sân. Chúng ta không thể lấy độc mình chỉ độc, lấy cái xấu thắng kẻ xấu được. Chúng ta không thể ăn miếng trả miếng được. Sau này có một số vị, một số người cũng ở mệnh danh là Phật, Phật giáo, nhưng mà họ quan niệm như vậy, thành thử ra mới có cái tình trạng là họ chống đối, ghen ghét, đố kỵ lẫn nhau. Chứ còn nếu mà tinh thần của Phật Pháp đó thì làm đúng theo tinh thần Phật Pháp thì không có trường hợp đó. Cho nên ở đây nha, khi mà hỏi rằng trong sự tu tập có trường hợp nào gọi là lấy độc trị độc không, nếu trả lời về cái ý nghĩa thứ nhất thì chúng ta nói không có. Đức Phật không dạy như vậy, mà có chăng chỉ là do tự ý của cái người đó họ áp dụng thôi, chứ Đức Phật không dạy. Còn cái câu thứ hai đó, cái ý nghĩa thứ hai là lấy độc trị độc. Chữ độc ở đây chúng ta phải hiểu như là một cái thứ phiền não. Và ở trong cuộc sống của chúng ta có đôi khi, trong cái việc tu tập chúng ta có đôi khi phải lấy cái phiền não nhẹ này để mà chúng ta trấn an, chúng ta bài trừ cái phiền não ác nghiệp khác. thì nào ác thì khác. Cái đó gọi là lấy độc thì độc. Thí dụ như là cái trường hợp lấy sân để đối trị cái tham. Thí dụ một vị tỳ kheo khi mà có những Phật tử nữ họ đến chùa, vị tỳ kheo đó biết rằng cái tâm của mình còn yếu, cho nên rất dễ bị ái tham nó xâm nhập. Mà nó xâm nhập như vậy thì rất là nguy hiểm cho đời sống phạm hạnh. Vì vậy cho nên vị tỳ kheo này nếu biết cách thì dùng dĩ độc trừ độc, tức là lúc bây giờ mình đối với họ phải bằng một cái tâm nóng nảy, bực bội, mình làm cho họ ghét mình đi. Và mình nóng nảy bực bội như vậy, tức là mình chỉ nhìn thấy cái khuyết điểm của họ. Thì trong trường hợp này, sau khi qua cơn hoạn nạn đó rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta hãy xả cái tâm sân đó ra. Bởi vì qua cái sự nguy hiểm đó rồi, để cái tâm sân nó không đâu. Đó, thưa quý vị, cái trường hợp này chúng ta gọi là cái hình thức từ dĩ độc trừ độc. Hoặc là chúng ta dĩ mạng trừ mạng. Thí dụ chúng ta tu tập, chúng ta muốn diệt một cái số phiền não, ví dụ như là cái sự lười biếng, cái sự lui sụp, hay là cái sự ngạo mạn về cái vấn đề tài sản hoặc là về địa vị vân vân, chúng ta muốn diệt trừ cái sự ngạo mạn đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải dùng cái mạng khác, dùng cái thực tiêu mạng khác. Ví dụ nghĩ rằng ta nay thân là vị trưởng lão, vị tu lâu thâm niên, tăng chúng đều biết đến, ta có thanh danh. Nếu như mà ta vẫn có một cái sự mê chấp theo những cái gì thấp thổi thì như vậy không có đáng, như là dùng giống hay là về tài sản vân vân, không có đáng. Thì nghĩ như vậy, vị tỳ kheo đó có thể khống chế được cái tâm kiêu mạn về tài sản và danh vọng. Cái trường hợp này chúng ta gọi là lấy mạng trừ mạng. Có nhiều trường hợp khác thưa quý vị tương tự như thế. Chúng ta có thể áp dụng một số phiền não để mà chúng ta đấu trị cái phiền não kia, nhưng với điều kiện là cái phiền não này, cái phiền não mà chúng ta cần đấu trị, phiền não đó là nó có sự tác hại rộng lớn. Còn cái phiền não mà chúng ta dùng để chúng ta đấu trị những cái phiền não đó, xem chừng chúng ta có thể dập tắt được. Cũng chẳng hạn như bây giờ thưa quý vị, ở trong cơ thể chúng ta đang bị một chứng bệnh, chẳng hạn như là chúng ta bị ung nhọt hay là chúng ta bị viêm nhiễm vân vân, lúc bây giờ người ta phải dùng một cái loại độc dược kháng sinh. Kháng sinh là một thứ hại thưa quý vị. Khi mà dùng cái chất kháng sinh đó là để chặn đứng cái sự viêm nhiễm nhiễm trùng. Khi mà chẩn đứng được rồi thì sau đó chúng ta mới phục hồi bằng cách là chúng ta uống thứ thuốc khác làm cho nó tăng sức khỏe lên. Chứ uống kháng sinh nhiều cái hồng huyết cầu nó bị tổn giảm. Đó cũng là cái cách để chúng ta dĩ độc trừ độc. Hoặc là khi mà chúng ta bị đau nhức, bác sĩ người ta cho chúng ta uống một loại thuốc và có cái chất một phiên nhiều. Cái chất một phiên đó nó là một cái chất nó dễ gây nghiện thưa quý vị. Bởi vì ngày xưa khi mà chúng tôi bị thương bị thương tật, chúng tôi đi vào trong bệnh viện, thì lúc đó người ta cũng dùng cái đó để người ta trị cho không có bị đau nhất. Nhưng mà rồi rất là nguy hiểm. Sau đó trở về thì chúng tôi bị giảm mất trí nhớ nhiều, giảm mất trí nhớ nhiều lắm. Nhưng mà lần lần thì mình phục hồi lại. Chứ còn nếu không dùng cái thứ độc đó để mà trị cái độc kia thì có lẽ là mình chết. Do vậy cho nên cái cách mà chúng ta dĩ độc trừ độc đối với phiền não, nó cũng giống như là chúng ta sử dụng thuốc để mà chúng ta đánh cái con vi trùng bệnh ra khỏi thân vậy. Nghĩa là phải biết cách và phải thật là cẩn thận. Chứ còn nếu không, ví dụ như chúng tôi nói khi nãy, không muốn để cho tâm tham ái nó sinh khởi, rồi phải dùng cái tâm sân hận để đối trị, nhưng mà chúng ta không biết cách dùng đó, thì sau khi cái tâm tham ái nó không sanh lên mà tâm sân hận đấy nó chế ngự, thì nó lại đưa đến cái sự tai hại khác, tức là mình trở thành một cái người độc ác hung tàn, thì điều này rất là nguy hiểm. Thành thử ra ở đây chỉ có những vị thiện xảo, chúng ta gọi cô sa lắc, tức là thiện xảo, thì những vị đó có cái trí tuệ khéo trong cái việc hành xử, thì vị đó mới có thể dĩ độc trừ độc được. Ở đây trong trường hợp này chúng ta hỏi rằng, như vậy thì Đức Phật Ngài có dạy cái phương pháp dĩ độc trừ độc không? Đức Phật Ngài không trực tiếp nói như vậy, nhưng mà chúng ta thấy gián tiếp Đức Phật đã dạy như vậy. Thí dụ như trường hợp của câu chuyện của tỳ khưu Nanda ở đây, vì tỳ kheo này như chúng ta đã biết là khi xuất gia vì cái sự miễn cưỡng, không phải là tâm lý xuất gia, cho nên vị này khi xuất gia ở tâm vẫn áo nhiễm, vẫn bị tương tư cái hình bóng giọng nói của người vợ trẻ mới cưới, cho nên không có tu tập được. Lúc bây giờ thì nếu mà Đức Phật Ngài không dùng cái phương pháp gọi là dĩ độc trừ độc đó, thì không thể nào diệt được cái tâm ái đó của tỳ khưu Nanda, nên Ngài phải dẫn cho đi. Khi đến cõi trời thì gặp, thì tỳ khưu Nanda nhìn thấy bóng sắc của các vị thiên nữ. Thì mê luyến và ái được dập tắt, được dập tắt tức là ái luyến người vợ đó, cái lòng tương tư đó không còn. Nhưng mà bù một cái, mặc dù diệt trừ được ái kia, ngăn chặn được ái kia, nhưng mà cái ái này nó lại có mặt. Tức là vị đó hỏi bạch Đức Thế Tôn, muốn sanh về cõi trời rồi để phòng cứu với các thiên nữ này phải làm gì? Lúc bây giờ Đức Phật đã nói lên sự thật, nếu mà ngươi thực hành sa môn pháp cho tốt đẹp thì có thể cộng trú với các thiên nữ này sau khi chết. Điều mà Đức Thế Tôn Ngài nói như vậy đó, tức là Ngài đã nói lên cái sự thật. Bởi vì nếu như hiện tại mà một người thực hành thiện pháp, hành sa môn pháp một cách trọn vẹn mà chưa có đắc được quả A La Hán ngay lúc đến hiện tại, chết còn phải tái sanh, thì đương nhiên sanh về cõi trời là phải cộng trú với phạm thiên với các vị thiên nữ đó rồi. Đằng này tỳ khưu đang đáng nghe như vậy, tưởng đâu là Đức Phật đã hứa với mình bảo đảm, cho nên trở về nhân gian cố gắng mà tu, thì tu tập ráo riết, bị các vị tỳ kheo đầu bạn đầu phận biết câu chuyện mới chê, mới trách, mới khôi hài là người làm thuê, người tu tập làm thuê, vân vân. Nghe như vậy vị đó mới bắt đầu chuyển hướng cái tâm chán nản và cảm thấy hổ thẹn, liền chuyển hướng, đã tu tập thì phải tu cho tốt, chứ không phải với mục đích đó được. Thì vị này chẳng bao lâu tiếng A-la-hán. Ở trong trường hợp này Đức Phật trị bệnh cho Thiền Sư Nanh Đá bằng cách đó, chúng ta gọi là dĩ độc trừ độc đó thưa quý vị. Tức là Ngài gợi, Ngài khơi dậy cho thì sau này chuyển hướng. Nếu mà ái luyến cái người vợ trẻ ở nhà thì khó có thể thực hành phạm hạnh pháp được. Nhưng mà nếu như mà Ngài chuyển hướng để cho tâm của vị này thiết tha với các thi nữ, thì với điều kiện là khi trở về phải tu tập cho đàng hoàng. Nhưng mà đến khi tu tập đàng hoàng thì chứng quả A-la-hán thì không còn, mơ tưởng gì hết thôi. Cho nên đó là cũng là cái phương pháp dĩ độc trừ độc, lấy độc trừ trị độc. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Ni Sư Liên Pháp, xin lỗi quý vị chúng tôi nói hơi dài chứ. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Trong Phật giáo thì có khuyến khích tàu trước để thăm về quả trời hay là không? Bởi vì đạo Phật nói rất là nhiều về quả trời. Và có người thì cho rằng là đạo Phật thì không có khuyến khích tốt về quả trời. Bởi vì dù sao thì cũng phải không còn tâm tự lúc thôi mùa mới là tuyệt vời. Chứ không tâm về quả trời thì không chạm để mà phận xấu. Nhưng mà có người thì nói rằng dù sao thì thăm về quả trời vẫn đứng nó là đi vào những cái cảnh khổ. Anh ta có một người, người ta nghe hai bên vậy, người ta không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Anh ta muốn thật đường này lúc từ kia ngoài để cho học từ cộng thì nhân tâm hiền, không chấp bên này, không chấp bên kia. Dạ, con kính thật đường này lúc từ kia.
Nam Mô Bổn Thầy Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, Mô Phật cảm ơn Thủ tướng Nguyên. Cảm ơn Vân Duy. Chúng có thể đến Hồ Thị Siêu Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Thượng Đức Thế Tăng và Thượng Tông Đức Tăng đang hiện diện trong room. Xin chào Đại Đức Sư Lý Pháp, Đức Sư Phú, Chủ Nữ cùng Chư Phật Tử. Để cái bệnh nguyên này, kính thưa quý vị, thì quả thật thì trong tinh thần Phật Pháp đó, chúng ta hãy nói về cái chữ khuyến khích này, nó rất là nhiều. Nếu như là cái khuyến khích đó, thì Đức Phật Ngài tùy theo hoàn cảnh, tùy theo phương tiện và tùy theo cái duyên của người đó mà Ngài nói. Và thường thế mà Đức Phật Ngài mà tiếp độ thì không bao giờ Ngài khuyến khích ai sanh được cõi trời cả. Mà thường Ngài tiếp độ, Ngài tiếp độ khuyến khích cho ai rồi thì người đó sẽ giải thoát hoàn toàn. Những điều mà ngược lại ở trong kinh văn thì chúng ta thấy cũng có một số vấn đề nó khác. Bởi vì chẳng hạn như Đức Phật Ngài nói ở cái quả báo và cái cảnh giới của thế giới này, như chúng ta bố thí thì để tu tiến cung kính phục vụ, chúng ta hành thập thiện hay thập phúc hành tông thì chúng ta sẽ được sanh về cõi trời. Thì đây là giá trị tuyệt đối. Một người mà họ không tu tập, nếu như họ không tu tập, họ làm thiện đứng từ cái nhìn mang tính cái duyên cái chung thì chúng ta thì họ cũng làm thiện thôi thì cũng quan hệ, chứ không phải là lúc nào ai cũng sẽ được hữu duyên mà có cái sự tiến tu, mà có cái sự thường định được đâu. Thì từ chỗ đó mà họ có cái sự kết quả an lạc. Tại sao mà tinh thần Phật Đạo thường nói về cõi trời, nhưng Đức Phật này lại không đưa ra cái cảnh giới đó như các tôn giáo khác, tức là về với cõi trời, về với cảnh nhàn tịnh này, cái cảnh vui này, cái cõi vui này. Có thật thì nếu như chúng ta nước trong bốn biển nhưng mà ít hơn những nước mắt sầu thương mà chúng ta đổ bỏ xuống hay quật khởi này, các thầy tỳ kheo chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, mà chính ta và các thầy sẽ luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái thập nhị duyên khởi á, thì chúng ta nhớ là 12 duyên khởi này, đây là tập khởi của toàn bộ khổ quẩn. Đó chính là sắc thọ tưởng hành và thức quẩn. Thì trong tam giới, ở cõi vô sắc nó là tứ danh quẩn. Ở cõi sắc giới nó vừa là ngũ quẩn, vừa là nhất quẩn. Còn ở cõi dục giới là cõi ngũ quẩn. Thì kính thưa quý vị, chúng ta nói một chút xíu xuyên qua cái thập nhị duyên khởi này. Thì cõi ngũ quẩn này, thì dầu chúng ta là về cõi trời, là người sanh về cõi trời, thì chúng ta cũng vẫn là người của, chúng ta là ở cõi ngũ quẩn của cõi vui dục giới. Nếu là cái cõi chư thiên, ở cõi dục thì là cõi vui của dục giới, mà cõi vui dục giới vậy thì cũng bị cái sự, cũng bị 12 thập nhị duyên khởi này, nó sẽ lăn coi chúng ta, bởi vì vô minh nhân cho hành. Ở đây chính là phúc hành, chứ phúc hành mà bất động hành. Làm việc ác thì trả cái quả ác cũng do chính do vô minh. Và cũng chính do vô minh này, chúng ta làm cái gì? Làm cái mà chúng ta gọi là pháp dục á. Và chúng ta muốn ứng sanh về cõi trời, thì cái đó cũng là cái nhân, nó dẫn chúng ta tiếp tục tái sanh nữa. Thì chính hành trong vô minh này, chính mà hành do vô minh tự tạo này, thì đây chính là tái sanh, tiếp tục cái đau khổ. Cho nên ở trong tinh thần Phật Pháp, tại sao mà chúng ta thấy ít có khi nào mà Đức Phật Ngài lại tán thán, Ngài lại khen ngợi một người nào đó mà được làm thiện và thế mà họ sanh về cõi trời? Mà thường chúng ta thấy Phật khen ngợi và tán thán những người đệ tử sau khi đã sanh đã tận phẩm hạnh, đã thành việc nên làm, đã làm sau đời sống này không còn đời sống sau. Bởi vì chính Đức Phật Ngài biết họ sanh về cõi trời thì họ cũng tiếp tục đau khổ sanh tử nữa, họ tiếp tục họ phải bị cái vui, cái buồn, cái thương, cái xa, cái ghét phải gần. Bởi vì chúng ta nhớ thật nhiều duyên khởi là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên sắc, duyên sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho già chết, sầu bi khổ ô não. Thế là ta tích cái số mốt qua đô và tham mô, tức là nó liên quan, nó tương sinh, nó trở đi, nó trở lại, trở đi trở lại. Và chính chúng ta đã nhiều lần trong cuộc đời này, chúng ta đã sanh về cõi chư thiên, ngay cả chúng ta sanh về cõi phạm thiên, là cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới, cũng không lạ gì với tất cả chúng sinh. Không có lạ gì với tất cả chúng ta đang hiện hữu ở đây, chúng ta đã đi qua hết. Nhưng chỉ có một chỗ là chúng ta chưa có đặt chân vào cái sự chấm dứt khổ, tức là chưa đặt chân vào sơ đạo sơ quả thôi. Khi chúng ta chưa đặt chân vào dòng thánh, thể nhập pháp của các bậc thánh, các pháp của các bậc chân nhân, hay chúng ta chưa thành tựu pháp của các bậc thánh, thế thôi. Chứ còn tất cả chúng ta đã làm được hết. Và chúng ta thấy một cõi trời, đứng ra cái nhìn của Phật Pháp, nó không có khó mà nó không có lạ, nhưng cũng khó sanh về cõi trời, chứ không phải là chuyện đơn giản. Khi Đức Phật Ngài hỏi các thầy tỳ kheo này, các thầy tỳ kheo, lông bò và sừng bò, cái nào nhiều hơn? Bạch Thế Tôn, chắc chắn là sừng bò, nó nhiều ít hơn so với số lượng của lông bò. Này các thầy tỳ kheo, ta tuyên bố, chúng sinh mà sanh thiên giới, nó ít như là sừng bò. Chúng sanh mà đọa xứ địa ngục bằng Sanatula ngạ quý, nó như là lông bò. Thì muốn nói ở đây, có nghĩa rằng cũng không đơn giản là chúng ta sanh về thiên giới, nếu như chúng sanh đó không có hành thường, không có làm các việc thường. Kính thưa quý vị, chúng ta làm việc phước, chúng ta hướng tới cái phước vô lậu, đó chính là phước để giải thoát. Còn nếu phước hữu lậu, thì chúng ta sẽ được cái phước hữu lậu. Và khi chúng ta hướng đến cái phước, chúng tôi khuyên quý vị hướng đến phước vô lậu. Bởi vì nếu như chúng ta chưa đủ cái phước vô lậu, thì ở đó chúng ta cũng rớt xuống cái phước, cũng còn cái phước hữu lậu. Chứ còn nếu như cái phước hữu lậu này nó rồi chúng ta có, chúng tôi tạm gọi tức là chúng ta đó chính là hướng đến cái phước vô lậu đó, chúng ta tích tụ để chúng ta gom góp những thiện sự, những công đức phước lành của ba la mật, để chúng ta một ngày chúng ta cũng sẽ chấm dứt cái sự đau khổ. Còn ngược lại, nếu như chúng sinh mà cứ mãi mãi đi tìm cái gì, đi tìm về những cái điều kiện về để mà chúng ta phải sanh về cõi trời này, cõi trời nọ, thì quả thật cái điều đó nó không là khó. Cái mà lời mà Đức Phật Ngài khuyến khích ngài Nam Đà, hãy tu đi, ngươi sẽ được các tiên nữ này, Như Lai chỉ các ngươi, hứa với ngươi, và khi ngươi tu thì ngươi sẽ được cái này. Chứ còn ngươi đừng có nghĩ tới cái vị hiền thê của ngươi như là con khỉ, nó già cỗi, nó xấu xí như vậy, Thì ở đó, đó là như lời của sư phụ thầy sư vừa giảng, chúng ta thấy Đức Phật Ngài, Ngài lấy coi như là lấy đọc trì đọc thôi. Nhưng quả thật, cái gì cũng vậy, khi mà chúng ta sanh ở cõi vui, chúng ta có đủ đầy đủ cái thiện sự, thì từ những cái thiện sự đó, từ những cái phước hữu lậu này, nếu chúng ta kéo, chúng ta có thể chuyển hóa nó tiếp tục nữa để chúng ta tạo cái phước vô lậu, để chúng ta được an lạc. Cho nên chúng sinh chúng ta phải chọn một cái mục đích lớn, thì dưới cái mục đích lớn đó thì chúng ta cũng khá. Nếu như cố gắng chúng ta học tập, chúng ta không đậu thủ khoa thì chúng ta cũng đậu nhất nhì khoa bản gì đó. Còn nếu như không là nhất nhì, không là ở trong hàng ưu, không là trong cái vòng ưu tú, thì chúng ta cũng là vào cái hàng giỏi, không hàng giỏi thì chúng ta cũng thuộc hàng khá, và chúng ta rớt xuống. Còn không nữa thì chúng ta cũng trung bình, chứ còn nếu mà ăn hàng kém quá, dưới trung bình, thì cái điều đó là cái chuyện quá tệ. Cho nên chúng ta phải chọn một cái tâm điểm lớn, đó chính là không là cõi trời, mà chúng ta phải chọn cái gì? Chọn cái sự an lạc. Chính như cõi trời của dục giới thì nó không bằng cái sự hưởng lạc của cõi trời Phạm Thiên. Cõi trời Phạm Thiên thì từng cõi cao cao như vậy thì nó có sẽ có cái sự tốt đẹp hơn. Rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ lăn trâu sinh tử trở lại. Đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải có cái sự suy nghĩ. Chúng ta lăn trâu bao đời nay, sinh tử bao đời. Cái việc chúng ta cần làm đó là chúng ta làm một cái gì đó mà từ suy nghĩ chúng ta chưa gặp, chúng ta chưa đạt được, chúng ta chưa thành tựu được, chúng ta chưa có được, thì chúng đi tìm cái chưa có được, đó chính là cái sự tịch tịnh, cái sự an lạc, cái sự vắng lặng. Còn mọi hiện tượng, mọi trạng thái trên cuộc đời này chúng ta đã đi qua, mà do gì vô minh, chúng ta không nhớ, chúng ta không thấy những cái cảm giác lạc, những cảm thọ lạc đó, hay là những cái phước lành mà chúng ta đã tạo. Hãy cuộc đời này còn vui thì cuộc đời này sẽ buồn, cuộc đời này có sanh thì cuộc đời này sẽ có diệt, có sanh thì phải có già chết sầu bi khổ u não. Thì cái giá trị tịch tịnh vắng lặng, tức là không sanh, không sầu, không buồn, không vui, không đau khổ nữa. Cái sự tu tập mà mục đích mà Đức Phật Ngài ra đời vì sự giác ngộ của tất cả chúng sinh, ra đời để khuyến khích chúng sinh, nó là như vậy. Cho nên ở đây cũng là cái sự khác biệt với các tôn giáo. Mà chúng ta đừng nghĩ rằng đạo nào cũng an hiền ở lành, đạo nào cũng dạy về cái điều tốt, điều lành. Thì chúng ta phải nhớ ở cấp độ đạo Phật Pháp, các dạy cái sự buông bỏ là những cái gì? Những cái điều nó cũng không phải tốt đẹp cả, những cái điều nó chưa cần thiết phải là điều tốt. Như chúng ta nhắc lại một cái bài kinh, tức là ví dụ loại cây. Chúng ta thấy một vị mà thành tựu về giới, thành tựu về định, thành tựu về thiền tài, xin lỗi, thành tựu về giới, thành tựu về các cái tầng thiền, chẳng hạn như chứng đắc về sơ nhị tam và tứ thiền, hay vị ấy thành tựu được lợi đắc, được cung kính, vân vân, hay là ngay cả cho tới những người mà đạt được sơ nhị tam tứ thiền, thì trên cái nhìn của Phật đạo thì những người đó cũng chưa phải là nắm được cái lỗ cây, đi tìm đúng cái lỗ cây. Và người nào phải có một chánh tri kiến, một chánh tri kiến này mới là cái lỗ cây, và chính chánh tri kiến này mới là cái tri kiến để đoạn trừ phiền não, cái chi tri kiến bị sắc trừ phiền não, cái chi tri kiến đó chính là từ đó nó hợp trong chi đạo để tất cả nó sẽ thiêu đốt phiền não và chấm dứt. Thì chúng ta thấy cái bài kinh ví dụ lỗ cây, từng người tạo những cái thiện sự, tạo những cái thiện pháp mà chúng ta đi tìm, mới chỉ được cành lá, chúng ta chỉ được một chút ít cái gì đó của kết quả của sự tu tập, hay là một chút ít gì đó kết quả của thiền định, mà chúng ta lại nằm mơ, hay chúng ta nằm ngủ quên trên chiến thắng, thì chúng ta đã là thua cuộc rồi. Mà cuối cùng chúng ta phải tìm về cái lỗ cây, tức là chánh tri kiến. Thì ở đó Đức Phật Ngài đã trình bày hết tất cả. Đây là có nghĩa là bố thí nó có công đức như thế này, tùy giới có công đức như thế này, tu tiến có công đức như thế này. Thì những công đức đó tùy theo cái hạnh nghiệp, tùy theo cái duyên của chúng sinh làm thì nó được cái quả đó. Chứ còn bảo rằng nếu mà có sự khuyến khích trong Phật Pháp thì Đức Phật Ngài sẽ tùy theo cấp độ, tùy theo cái duyên của mọi chúng sinh. Và ngày hôm nay cũng vậy, nếu như bị giảng sư, bị pháp sư đó, bị thiền sư đó, bị trụ trì đó biết chuyển hóa chút xíu, thì biết tùy duyên để khuyến khích người ta, thà là người ta làm thiện để sanh về cõi trời còn hơn là người ta làm ác để hồi xứ địa ngục. Thà người ta có chút ít phước lành nữa để mang theo để làm hành trang còn hơn làm tay đắng tay, thì tội cho chính họ. Thì xin trả lời cho câu thảo luận này như vậy, nếu có điều gì cần hữu túc được tốt đẹp hoàn mãn hơn thì kính cung thỉnh với ngài. Dạ, xin được mất lời cho anh chị Lý Pháp. Nam mô Phật Thầy giá.
Dạ, Pháp Sư con kính tri ân ngài Đức Thế Tiên. Câu hỏi tiếp theo thì con xin được thầy thỉnh giải Đức Phật kính. Như Pháp con thầy đã Đức Phật kính cách đây hai buổi thi phải. Dạ, mình rồi cho con biết được chứng minh là Đức Phật đáng của Ngài. Chúng ta biết là có những người đó, đến lúc là họ dùng cái phương pháp nội thức để cho người ta vậy thì có là Đức Phật đáng mà con không có thấy. Dạ, mình phải xin kéo lại các ý kiến của Đức Phật đáng thì con cũng thật là Đức Phật đáng trả lời cho cái pháp của mình phục vụ. Đó là dùng cách nội thức để tác động sự tu tập của người khác đó, thì có tốt về đường dài hay là không? Thì bên này cũng có nhiều người đó, họ thấy rằng người này lưu hiểm quá, họ ta phải nói chết lên, anh mà tu được cái gì, anh chỉ có ngủ thôi. Thì làm cho cái người kia đó là họ không còn ngủ nữa, họ cố gắng một việc tâm là họ chặt hại, họ nói thêm cuộc đêm, họ không ngủ để chứng tỏ cái người kia thấy rằng là mình không có, mình không có lưu hiểm như họ nghĩ. Cả đạo và năng cũng phương pháp mà thích. Dạ, bây giờ thì con cần thật là Đức Phật tấn ạ. Con không chỉ có Đức Phật tấn tạo thực mại không? Dạ, con cần thật là Đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tự Quyền, cùng Chư Tôn, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn, Đức Tăng, đang hiện diện trong vinh. Kính chào Đi Sư Lý Pháp, cùng với cô tu nữ và thân chào với Phật tử. Cái câu hỏi mà Ni Sư vừa đưa ra đó, thì chúng ta biết rằng cái cách nói xích đó, nói thích ở đây là có nghĩa là mình nói với một người nào đó. Thí dụ như nói rằng anh là lười biếng hay là chị là người lười biếng. Cái người đó nếu như mà cái người đó họ nghe như vậy mà với cái tâm mà cái người mà họ muốn không thu xúc ấy, thì thật sự là cái cách nói đó là họ có thể cố gắng họ làm để rằng cho người ta chứng minh cho người ta thấy rằng cái người nói đó là họ sẽ làm được những điều đó. Thì cái cách đó là cái cách nói thích. Mà tùy vào cái trường hợp ở trong cái chúng ta biết rằng nếu như mình nói thích như vậy á, thì nó có tác dụng cả hai. Đó là đối với cái người mà có cái tâm không muốn thua xúc á, thì có lẽ là họ làm những điều đó. Ví dụ như mình nói họ lười biếng, hay nói họ làm ác, hay là nói họ làm điều gì đó không tốt, thì có lẽ là cái người đó họ sẽ cố gắng làm những điều đó. Nhưng mà về lâu về dài á, thì có lẽ là cái điều này nó cũng chưa có phải là cái tác dụng mà tốt. Bởi vì khi mà họ không nghĩ đến điều đó, hay là họ không có thể khi mà cái điều đó nó được nguôi ngoai á, thì có lẽ là họ không cần phải chú tâm đến những điều đó nữa. Thì có lẽ là cái tác dụng về lâu về dài thì nó cũng không có tác dụng lắm. Còn ngược lại, nếu như một người mà có cái tâm coi như là tự ái á, thì thật sự ra họ không muốn làm những điều đó. Khi mà mình nói thích họ thì có lẽ là họ sẽ bỏ qua luôn, trôi qua luôn. Tức là họ, bây giờ mình nói họ làm biến, thì bây giờ tôi sẽ làm biến cho anh thấy, hay là chị thấy, hay là tôi không tu tập được, hay hoặc là nói họ là người mà có ác tâm, họ không có phải là người hiền thiện, thì họ cũng chứng tỏ họ là cái người mà ác. Thì cái điều đó nó cũng không hay lắm, không có cái lợi ích lắm, cũng không có tác dụng gì cho cái đường đời sống tu tập. Chúng ta biết rằng khi mà nói đến chánh pháp á, thì ở ngoài đời thì người ta có thể sử dụng những lời nói xích để mà xích tướng người khác, để người khác có một cái phản ứng tương xứng. Nhưng mà đối với trong Phật Pháp thì theo chúng tôi nghĩ rằng không cần phải nói xích, mà chỉ nói lên những cái lời sách tấn, động viên, hay là nói đến những cái lời mà để cho người ta thấy được cái lợi ích, hữu ích, lợi ích hay là cái tác dụng của cái việc mà họ làm. Ví dụ như một cái phương pháp tu tập gì đó, hay là cái cách tu tập, hay một là cái cách tu tập để tránh né các cái điều kiện hay là các pháp bất thiện có thể xâm nhập ở nơi cái tâm của người, một người nào đó, hay là có những cái thiện pháp nào đó để tu tập, để tăng trưởng lên thêm. Thì với một người mà có cái tâm để sách tấn hay động viên người đó, chỉ rõ cho người đó thấy đó là cái ác pháp, đó là cái pháp bất thiện, không nên đi làm những điều đó, không nên suy nghĩ những điều đó, không nên nói những điều đó, hay không nên làm những điều đó, vì làm những điều đó nó sẽ có cái tầm tác hại. Và mình cái người động viên hay cái người cái vị mà động viên hay cái vị sách tấn đó sẽ nói rằng cái lợi ích của một cái thiện pháp như thế nào. Thì cái người mà tu tập á, ví dụ như là một người hiểu về Phật pháp, thì với cái sự động viên và sách tấn đó đó, thì cái người đó sẽ có cái sự nỗ lực tu tập. Và khi mà một người có sự nỗ lực tu tập đó, thì họ về lâu về dài thì họ vẫn giữ được vì họ thấy được cái sự lợi ích trong cái việc mà tu tập, hay là trong cái việc mà họ thực hành. Khi họ làm như vậy, họ sẽ thấy được cái sự lợi ích an lạc mà trước mắt. Do vậy thì họ cũng cố gắng nỗ lực. Chúng ta nhớ rằng ở trong Phật Pháp thì Đức Phật chỉ nêu ra những cái phương pháp lợi ích, cái phương pháp mà tránh né điều, tránh né pháp bất thiện, để thực hành điều thiện, để đưa đến cái lợi lạc ở hiện tại, lợi lạc ở trong tương lai, hay là lợi ích của tối thượng, đó là cái sự giải thoát. Nhưng mà với một người mà hiểu được cái giá trị lợi ích của những điều đó đó, thì tự động ở trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, hay là cả ba thời, ấu thời, trung niên hay là lão niên, thì người đó cũng có thể thực hiện được. Vì vì nghĩ về cái sự lợi ích của cái điều mà mình hiểu, những cái điều sự lợi ích mà điều mà mình đã biết, đã hiểu và đã được cái sự lợi ích trong khi thực hành những điều đó, thì theo chúng tôi nghĩ điều đó là nó có cái tác dụng lâu dài. Và lì lâu dài dài thì họ vẫn thực hiện được và cố gắng thực hiện những điều đó. Về Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta nhớ một điều là Đức Phật không có nói về những cái, cũng như về cái chúng ta thấy có cái khuynh hướng, có cái khuynh hướng mà dài cái tông phái, hay là dài cái tôn giáo địa phương đó, thường nói đến cái tiên tri, tiên tri tức là năm đó như vậy, năm đó xảy ra cái nạn tai, rồi con người sẽ bị hủy diệt, rồi bị tiêu vong, hay là bị nạn tai này hoặc là nạn tai nọ. Có nói chung là những cái tai nạn hay là những cái tai nạn khủng khiếp xảy ra. Và cái những điều đó đó, nó chỉ có một cái tác dụng là khi người nào sợ những điều đó. Nhưng mà rồi những điều đó nó không diễn ra được á, không diễn ra được á, thì hoàn toàn cái người ta không còn tin vào những điều đó nữa. Thì cái đó là những cái điều mà chủ trương mà chúng ta thấy sau này thường có những cái khuynh hướng gọi là tiên tri, tiên tri những cái điều ma, điều rủi, cái vận rủi hay là những sự không may mắn. Thì cái đó nó cũng không có cái lợi ích gì. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng là ở trong Phật Pháp thì Đức Phật Ngài luôn nêu rõ về cái pháp mà mình thực hành, cái điều mà Đức Phật Ngài đã đi qua, và chư vị thánh đã đi qua con đường đó, thì Ngài giống như là những cái gì mà Ngài vạch rõ những cái bản đồ, và chúng ta chỉ có nhiệm vụ là thực hành theo lời dạy của Phật, theo những cái gì mà Đức Phật đã đi qua, giống như là cái người mà đã từng trải qua cái đoạn đường đó rồi, thì cái người đó vẽ lại, vạch lại cái đoạn đường mà họ đã đi qua thì có vẻ là rõ hơn, chính xác hơn. Và vì vậy cho cái người mà đi sau thì nương tựa vào cái bản đồ mà cái người đã vạch ra, người trước đó đã vạch ra, đưa ra, thì có lẽ là đi không có bị lạc lối. Còn những cái cách mà chúng tôi nghĩ rằng về cái điều mà nói xích để rồi động viên hay là tác động cho người khác, thì về lâu về dài theo chúng tôi nghĩ rằng nó cũng không có cái lợi ích lắm. Bởi vì khi mà cái điều đó được đưa ra mà nó không có cái người ta không có cái sự thực hành, hay là người ta cũng không hoặc là thực hành trong một khoảng thời gian nào đó, rồi trong cái thời gian sau đó, thời gian sau thì họ không có thể thực hành những điều đó được, và chính họ cũng không thấy cái gì lợi lạc được nữa. Cho nên là trong cái ý nghĩ này, câu hỏi mà Ni Sư Liệu Pháp vừa đưa ra đó, là câu hỏi số 4 đó, thì chúng tôi xin đóng góp cái ý nghĩ của chúng tôi trong cái câu hỏi mà Ni Sư Liệu Pháp vừa đưa ra. Có lẽ là nếu cần điều chi bổ sung thì con thỉnh Chư Tôn Đức có thể bổ sung cái câu hỏi mà Ni Sư Liệu Pháp vừa đưa ra, còn bằng không thì thỉnh Ni Sư Liệu Pháp trở lại để tiếp tục điều họp phần thảo luận còn lại. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Chúng tôi xin xuống.
Dạ, con kính thưa Đại Đức Phật Đăng. Con thầm là được công việc, con xin được kính thưa Đại Đức Phật Đăng sợ này. Dạ, bài học hôm nay thì mọi người cũng chuyển ra để cho theo năm nào tuy đã đi xuất gia nhưng mà vẫn còn lưu luyện trong gian. Để thấy rằng đó, cái tâm gian này cũng có rất là nhiều điều hấp dẫn, hấp dẫn để nó tư bỏ. Trong khi người quan đó thì này rất là xa xôi, rất là mơ hồ. Để những cái sai phẩm được hái cải thì rõ ràng là cái tâm gian nó hấp dẫn người ta nhiều hơn. Vậy thì làm sao để mà chúng ta quyết tâm phía trên thì con đường là chuyện ngay sai ngờ, đi khổ các lạc được. Có cái phương pháp nào để mà chúng ta không bị lúng lạc, được một cái cảm dỗ của cuộc đời.
Dạ, các trong câu hỏi của Ni Sư, câu hỏi số 5 thì thời gian cũng không còn nhiều, nên xin trình bày cho quý vị như thế này. Nếu mà nói về cái thế gian thì có nhiều cái điều hấp dẫn, thì chính Đức Phật này cũng nói vấn đề này. Dù mình thấy cảnh sắc rất đẹp thì nó cũng có cái vị ngọt của nó. Nghĩa là rồi có nhiều khi nhìn vào những người mà đam mê như là Từ Hải, Vì Đằng Kiều, Mạng Thâu hoặc là Tần Chỉ Hoàng hay là Vô Trụ Đắc Kỷ mà khuynh thành bãi nước như vậy. Hay là mình thấy cũng có nhiều nhân vật họ bị lụy tình hãy giết cũng như là động tác với Lữ Bố vậy. Cha con cũng giết hại lẫn nhau. Thì mình thấy cuộc đời Đức Phật nói vị ngọt, thật sự nó cũng có vị ngọt của người ta đam mê, nhưng mà thật sự cũng có nguy hiểm để người ta sợ hãi, và có một con đường để thoát ly. Vậy thường thường mình thấy rằng nếu một người suy nghĩ thật sự, mình nói rằng cái thân khổ, thật sự cái tâm mình mới là đáng kể. Bởi cái tâm của mình là những cái tâm nhãn thức nghĩ, thức tỷ, thức tiệt, thức thân, thức ý thức, thì nó bắt cảnh này đến kia liên tục như vậy, và nó làm cho nhiều khi mình cũng muốn điên loạn. Mình có cái gì là mình khổ sở về cái đó. Ví dụ chúng ta thấy có những lúc chúng ta có tiền rồi đó, mình sợ đủ cái chuyện hết đấy. Chúng tôi có gặp cái cô kia, cổ cũng tương đối, cũng có một đời chồng rồi, nhưng cổ rất là giàu, và sau khi cô lập gia đình với một người mà cổ thương đó, thì bên gia đình cổ ai cũng ghét cái người này hết. Thì nghĩ là người này vô đây để chiếm hữu cái tài sản này, thì ai cũng ghét bỏ cái người chồng sao của cổ, nhưng mà cổ cũng muốn sống với người chồng sao. Thì chúng ta cũng thấy rằng cuộc đời thật sự rồi những cái người giàu quá rồi cũng không dám mơ, không dám thuê, không dám mướn ai ở hết, mình sợ người ta đầu độc thuốc mình chết này kia nọ. Rồi cuối cùng thì khi mình có cái nhà lầu 3-4 tầng vậy, quý vị biết rằng khi mình dọn từ lên tầng trên, mình dọn mình lao xuống tới tầng dưới thôi, cũng từ buổi sáng tới buổi trưa rồi ăn cơm rồi nhiều khi rồi buổi chiều phải làm chuyện khác nữa, Thì nhiều khi cái nhà lầu mà 3 4 tầng về 2 vợ chồng ở như vậy đó, thì chúng ta cũng thấy rất rất là vất vả cả nhà như vậy. Nhiều khi á, có những trường hợp mình thấy rồi mình tỉnh ngộ, nhưng mà cũng có nhiều người á, họ phải ở trong cái trường hợp đó là họ tỉnh ngộ. Chúng ta thấy như là đức vua Mahanama vậy đó, lúc làm vua thì phập phồng lo sợ đủ thứ hết á, bất an đủ thứ hết. Nhưng mà khi đi xuất gia rồi thì nó không có cái trạng thái đó, ngược lại thấy cái đời sống xuất gia là hạnh phúc. Thì có nhiều khi chúng ta đau khổ cái gì vậy rồi thì chúng ta nghĩ là niết bàn không có cái đó thôi quý vị. Ví dụ mình nói rằng mình có tâm nhãn thức bắt cái cảnh sắc, mình có tham ái thì niết bàn. Đức Phật này nói rằng cái phiền não niết bàn là mắt mình có, mình nghe, mình thấy cảnh sắc nhưng mình không có phiền não của tham ái. Rồi ví dụ như tai của mình nghe cảnh thanh á, mình có cái phiền não của thanh ái, làm cho mình đi lụy, làm cho mình tương tư, làm cho mình sầu khổ. Thì Đức Phật nói niết bàn nó không có cái thanh ái này nên gọi là phiền não niết bàn. Tuy rằng mình còn sống mình vẫn chứng niết bàn, chứ không phải là mình phải chờ hết cái kiếp này mình mới tỏ ngộ niết bàn. Bởi chúng ta thấy niết bàn, Đức Phật này có nói phiền não niết bàn và ngũ uẩn niết bàn cũng như xá lợi niết bàn. Như vậy thì nhiều khi ấy, cuộc đời nó hấp dẫn như vậy nhưng mà nó có nhiều cái sầu muộn lắm quý vị. Ví dụ như mình nói mình có người vợ đẹp đi thì mình tốn tiền phấn son, tiền giày dép, tiền tiền quà cát, tiền mực nọ, đủ thứ tiền ăn xài của cô ấy thì mình thấy cũng khổ lắm. Nên bình thường có nhiều khi có những người ấy, họ chưa có vợ thì họ cũng biết khổ vậy. Có nhiều người họ có vợ rồi họ thấy khổ, họ thấy khổ cũng như cái câu chuyện của Đức Bồ Tát chúng ta con kiếp đó. Rồi Đức Vua mới dặn bà Hoàng hậu cũng như là Đức Bồ Tát ngày muốn vì đạo sĩ rất cần thì em cứ đi theo vị đạo sĩ làm vợ. Như rồi em xin cái này xin cái kia trước rồi cái vị đạo sĩ cũng sẽ tự tỉnh ngộ. Thì lúc bây giờ cái vị đạo sĩ đó mà được cái vua nhường cái người vợ là hoàng hậu rồi thì bà hoàng hậu mới đòi giường rồi dẫn rồi chiếu rồi mùng mền rồi áo quần y phục lụa là gấm dốc rồi lược rồi giải phóng con rồi đủ thứ đó. Đạo sĩ có đi xin đức vua biết à. Đi xin đức vua một hồi cái ông đạo sĩ đâu tới, tại sao mình cứ chạy tới chạy lui hoài, mình tại sao mình bị vậy? Thì chính là cái người vợ của mình đây. Rồi cuối cùng vị đạo sĩ tỉnh ngộ thấy cái chạy tới chạy lui hoài khổ sở cứ đi xin hoài. Thì cuối cùng vị đạo sĩ dẫn dẫn cái người hoàng người vợ của mình hoàng hậu trả lại cho đức vua. Rồi đạo sĩ về núi tu thiền đắc thiền luôn. Thì như vậy chúng ta thấy những cái chuyện là có nhiều người đó. Mình chỉ cần mình thấy thôi mình cũng hiểu được. Có nhiều người nó phải vướng vào cái trường hợp đó rồi mới tỉnh ngộ. Cũng như chúng ta thấy vua Đức Vua Mahanama vậy đó, làm vua lại phật trần lo sợ quá nên sau khi tu rồi mới thấy được thiệt là tu hạnh phúc. Thậm chí nhiều khi mình có hệ mình có cái gì á, mình có cái sự chấp thủ, hệ mình có chấp thủ mình có dao động. Bởi Đức Phật rồi nó hệ mình có vợ mình có chấp thủ vợ thì bị dao động. Cũng như quý vị nghe câu chuyện là vị hoàng tử đó có được cái người vợ rồi cái ông vua nghĩ ai mà đến gần cái người vợ của mình á thì cũng tỏ tình hết á, nên vị hoàng tử rồi ganh tị rồi không có chịu nổi. Ai đến gần cái người vợ vị hoàng tử này cũng đem ra cầu não hết. Rồi cuối cùng vị hoàng tử đó một thời gian sau á thì cái người vợ lại quen với một người khác nữa, bỏ gì đại vị hoàng tử này. Vì hoàng tử thì nghĩ rằng lúc trước ta cũng vì cái người phụ nữ này mà ta bị hoại thiền, bây giờ vì đạo sĩ cũng vì người phụ nữ này hoại thiền, thôi cái người phụ nữ này đối ta bây giờ không còn lôi kéo ta được nữa. Thì lúc bây giờ hoàng tử tiếp tục tu thiền và đắc thiền trở lại. Thì chúng ta cũng thấy những trường hợp có nhiều khi mình tự tỉnh ngộ được, nhưng mà có nhiều khi mình lâm bắt vào trường hợp đó rồi mình tỉnh ngộ nó cũng có vậy. Thành ra Đức Phật này nó có nhiều người, Đức Phật này ví dụ có bốn loại người thôi. Cái loại ngựa nghĩa là như là mất vô xe tự động nó chạy thôi. Cũng như người sanh ra đời thấy những cái trường hợp đó là hỏi câu. Có nhiều người nó cũng giống như loại ngựa mất vô xe nó cũng chịu chạy, giơ cái roi nó thấy cái roi nó sợ nó chạy. Cũng như người sanh ra đời vậy, thấy bạn bè mình chết đó, người xúc động người tu. Rồi hoặc là thấy những cái điều bất tự nguyện đau khổ dần dập đến do thân quyến của mình rồi mình tu. Rồi có nhiều người thì thấy thân quyến cũng chưa có bạn bè cũng chưa tu nữa, khi thấy cha mẹ anh em mình chết thì mình mới xúc động mình tu. Như Đức Phật nó có hạng người thứ tư là hạng người nó không xài được, là thấy sanh ra đời thấy khổ nhưng cũng không tu, rồi thấy bạn bè mình mất cũng không tu, rồi thấy anh em mình mất, cha mẹ mình mất cũng không tu nữa, rồi thấy bản thân mình chết luôn cũng không tu. thì nó cũng tùy hạng người. Trong cuộc đời thì có nhiều hạng người, nhiều chúng sanh thì có nhiều cái căn tính chứ không có đồng nhất với nhau. Tùy theo mỗi người thôi, khi mà họ thấy được cái mình có gì mình khổ đau thì mình biết cái khổ đau đó do cái phiền não, mình cố gắng đoạn trừ cái phiền não đó. Thì mình sẽ biết được cái phiền não do con mắt, do lỗ tai, do mũi miệng, do thân tâm mình, những cái hệ lụy phiền não tham ái nó sanh khởi. Bây giờ mình cố gắng tu tập để mình diệt trừ tham ái đó. Thì cái tham ái, cái phiền não nó vắng động đó, thì mình sẽ thấy an lạc. Mình tu đó thì không phải là chờ mình chứng ngộ được niết bàn để sự an lạc. Mình chỉ cần thấy ví dụ như anh em mình có vợ có chồng thì đầu tóc mặt tối, mặt mày kiểu như là hốc hác, lo lắng tâm đề như vậy, thì nhiều khi mình thấy anh em mình vậy mình cũng biết cuộc đời có vợ con là khổ rồi, thì cái gì thì mình cũng tự tu được. Thì cũng tùy theo người thôi quý vị, bởi chúng sanh căn cơ trình độ nó không giống nhau, mà Đức Phật là ví dụ bốn hạng người xuất hiện cũng như bốn hạng người xuất hiện trong đời này. Nên nhiều khi mình biết cái phiền não từ mắt tai mũi lưỡi thân tâm của mình, thì làm sao mình đoạn trừ được cái phiền não đó thì mình chứng ngộ được niết bàn, gọi là phiền não niết bàn. Thì lúc bây giờ mình sẽ cảm thấy được cái hạnh phúc, bởi vì cái người mà bị gã ngứa giải thì đã ngứa, nhưng mà chính vì cái gã ngứa đó nó sanh ra, nó ngứa nó chảy nước ra mới sanh ra ngứa, và ngứa mình giải nó đã ngứa. Và nếu ngày nào đó mà hết cái bệnh gãy ngứa đó thì cái ngứa hay cái đã ngứa cũng không còn. Thì chính cái phiền não làm cho chúng sanh như đứng khổ đau, bị dằn vặt trong cái sự khổ đau đó. Nhưng mà ngày nào hết phiền não đó thì chúng sanh hết khổ đau. Thành ra nhiều khi mình đừng nghĩ rằng mình phải chờ kiếp sau mình mới chứng ngộ niết bàn. Ngay hiện tại này phiền não niết bàn đó, là mình thấy được cái phiền não tham ái có thì mình sanh ra đau khổ, và khi mà không có nó mình không có đau khổ. Thì khi đó mình cũng hiểu được cái phiền não đó, mình có thể cố gắng để mình đoạn trừ được cái phiền não này, gọi là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc như vậy. Thì bây giờ xin trả miết lại cho Lucy cũng hết thời gian, mà xin trả lời cái câu hỏi thứ năm này như vậy. Bây giờ thì xin trả miết lại cho Lucy tiếp tục điều hỏi.
Sa thưa con kính tri ân đại đức Phật đây, và câu trả lời của đại đức Phật đang cùng kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Ngày mai thứ hai sẽ ra thông giảng của thượng tọa Tiền Siêu của một câu chuyện khá thú vị từ trong kinh Bộ Sanh Sakata. Bây giờ thì con xin được kính đề toàn diện kính thưa tăng ni và kính chào vị Phật tử, xin mời vị thí chủ viên hồng dưỡng và đảnh luân Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thiếu lành thai con đang nhà nguyện, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mỗi lần đi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, sư môn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, chết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện tầng hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Chúng ta đổi nhận mẹ cha này.
Nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành trung Phật Pháp Bích Đá Thăng Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thiền lệ. Nam mô Bích Đá nha.